Chương 176, tôi muốn đổi công ty. Trong phòng tiếp khách, thấy Ninh Tịch đến, Thường Lệ lộ ra biểu tình đắc ý khi việc đúng như trong dự tính, cuối cùng thì Ninh Đại Minh Tinh của chúng ta cũng xuất hiện. Khiến tôi đợi thật lâu. Vừa nói vừa dùng ánh mắt kỳ quái nhìn người đàn ông lạ mặt đi theo Ninh Tịch, người này là ai? Cô không biết rằng không được để người lạ vào công ty sao? Ninh Tịch liếc xéo cô ta một cái, luật sư của tôi. Ôi, còn có luật sư cơ đấy. Thường Lệ cho rằng cô chỉ tìm tạm một người tới phô trương thanh thế, khinh thường hừ lạnh một tiếng, đến lúc này cô còn muốn ra vai với tôi sao? Cô có biết lần này cô chọc phải chuyện lớn thế nào không? Nếu không nhờ tôi nhiều lần cầu xin công ty nương tay thì cô đã bị phong sát từ lâu rồi. Chân mày Ninh Tịch nhướng lên, khẽ cười một tiếng, chị giúp tôi cầu xin. Vậy xin hỏi kết quả khi chị thường cầu xin là gì thế? Thường Lệ ném cho cô một phần bản thảo, công ty sẽ mở một cuộc họp báo, chỉ cần trong buổi họp báo cô công khai nói lời xin lỗi, tự động rút khỏi thiên hạ thì Tuyết Lạc có thể độ lượng không kiện cô, cho cô một cơ hội sửa sai. Chỉ có điều, cái loại nghệ sĩ hư hỏng như cô, cho dù tôi có ra sức bảo vệ cũng sợ là chẳng đoàn làm phim nào dám dùng cô đâu. Thường Lệ vừa đấm vừa xoa làm bộ như thật lòng nói, nhưng mà cô cũng đừng vội nản chí. Nếu như cô thành tâm hối cải thì công ty sẽ không bỏ mặc cô. Có một số đạo diễn không quan tâm đến thai tiếng của diễn viên đâu, ví dụ như bộ phim lớn tôi mới nhận cho cô, chỉ cần cô làm tốt thì vẫn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Ninh Tịch cười mà như không, sâu xa nói, bộ phim lớn à? Không biết chị thường nhận cho tôi bộ phim lớn nào? Thấy Ninh Tịch đã mắc câu, Thường Lệ rêu cợt nhìn cô một cái, sau đó nói, cô còn sợ tôi lừa cô sao? Chắc cô từng nghe qua Tiếu Xuân Phong rồi chứ? Ngón tay của Ninh Tịch gõ gõ lên tay vị ghế, là tác phẩm mới của Tưởng Bằng Hải. Không sai, chính là đạo diễn Tưởng. Cô cũng biết đấy, đạo diễn Tưởng là một đạo diễn giỏi. Lúc ông ta quay phim ở Hồng Kông thì không biết Quách Thắng Khải còn đang ở chỗ nào đâu. Ninh Tịch nghe Thường Lệ khen Tưởng Bằng Hải mà suýt chút nữa thì bật cười. Ngay sau đó ánh mắt lập tức trở nên hung ác. Chị Thường, chị muốn cho tôi bán thân thì cứ nói thẳng. Không cần quanh co như vậy. Tưởng Bằng Hải lập nghiệp bằng quay phim sex, sau đó có tẩy cũng không trắng được bao nhiêu, nhưng khiến người ta lên án lại là cách làm người của Tưởng Bằng Hải. Người này cực kỳ háo sắc, những nữ diễn viên từng tham gia đoàn làm phim của ông ta đều bị ông ta kéo lên giường, năm ngoái cũng bởi vì chuyện quan hệ với trẻ vị thành niên mà suýt chút nữa phải ra hầu tòa. Đúng là vất vả cho bọn họ, hao phí sức lực tìm cho cô một vị đạo diễn như thế. Thường Lệ nghe vậy thì cau mày, cái gì mà để cô bán thân? An nói cho cẩn thận. Làm sao, cô còn không vui à? Loại như cô nếu không nhờ tôi hết lòng tiến cử thì người ta còn không muốn nhận cô đâu. Cô tự nghĩ xem tổn thất mà cô mang lại cho công ty lớn như thế nào. Nếu cô không tiếp tục đóng phim, chẳng lẽ muốn chúng tôi phải nuôi cô ăn không ngồi rồi sao? Thật ngại quá, phim này tôi không nhận. Ninh Tịch lười nghe cô ta tiếp tục khoa môi múa mép thẳng thừng từ chối. Thường Lệ nổi giận vỗ bàn thật mạnh một cái. Ninh Tịch, cô nhiều lần không nghe tôi sắp xếp, trong mắt cô liệu có người quản lý này không? Tôi nói cho cô biết, phim của đạo diễn Tưởng cô không muốn nhận cũng phải nhận. Người quản lý? Ninh Tịch cười lạnh một tiếng, chị sắp không phải rồi. Ha ha, còn muốn đổi người quản lý? Vậy cũng phải xem có quản lý nào trong Tinh Huy muốn nhận cô không? Cái tôi muốn đổi là công ty. Chương 177, nghịch chuyển bất ngờ. Cô muốn hủy hợp đồng. Thường Lệ biến sắc, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Ninh Tịch, cô đừng lấy hủy hợp đồng ra uy hiếp tôi. Cô có biết tiền bồi thường là bao nhiêu không? Hợp đồng của cô với công ty còn tới 4 năm. 1 năm là 200 vạn, 4 năm là 800 vạn. Ninh Tịch cho luật sư đứng bên cạnh một ánh mắt. Vị luật sư mặt không biểu cảm đưa ra một cái vali màu đen. Quay về hướng bọn họ rồi mở ra, bên trong xếp đầy tiền, tiền mặt. Ninh Tịch đẩy cái chiếc vali đến trước mặt Thường Lệ, đây là 800 vạn, có cần đến không? Cô Thường Lệ nghẹn họng chân chối nhìn số tiền mặt kia, cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Ninh Tịch không kiên nhẫn, cái này hình như không liên quan đến chị. Ừ, không phải tiền lên lăn lộn giường mà có sao? Phách lối cái gì? Cô nghĩ 800 vạn là đủ rồi sao? Thường Lệ nói xong ném cho cô một chồng thật dày những hồ sơ quy định khi hủy hợp đồng, nhìn bộ dạng xem ra là có chuẩn bị. Ninh Tịch nhận lấy hồ sơ, liếc một cái, sau đó càng nhìn càng thấy buồn cười. Chị Thường, sao tôi lại không biết tôi đắt giá như vậy nhỉ? 6.000 vạn tiền bồi thường hợp đồng. Cơ mờ nở, sao không đi cướp luôn đi? Cô biết muốn hủy hợp đồng cũng không phải chuyện dễ, những người này chắc chắn sẽ nghĩ đủ mọi cách làm khó cô. Thương Lị khôi phục lại bộ dạng lão luyện, đây chính là đánh giá của luật sư đưa ra, trong hợp đồng đã nói rõ, trừ đi 800 vạn tiền bồi thường hợp đồng, thì chuyện lần này của cô đã khiến công ty chịu rất nhiều tổn thất. Bởi vì cô nên các dự án bị hoãn lại, tiền đầu tư bị cắt đứt, diễn viên kiếm nhiều tiền nhất bị thương nặng. Số tiền này đã là số thấp nhất. Nếu cô không có ngần này tiền vậy, chúng ta cùng ra tòa. Ninh Tịch nghe vậy nhíu chặt lông mày, không biết tài nghệ của vị luật sư Trần này thế nào, có thể hay không. Luật sư Trần chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, không nhìn ra bất cứ suy nghĩ gì. Thấy vẻ mặt Ninh Tịch do dự, Thương Lị lập tức nắm lấy cơ hội mềm giọng nói, Ninh Tịch, em suy nghĩ cho kỹ, nhất định phải hủy hợp đồng sao. Thật ra thì chuyện này cũng không phải là không thể thương lượng. Nếu em không đồng ý nhận Tiếu Xuân Phong thì chúng ta có thể sắp xếp phim khác cho em. Trong tay chị đang có mấy bộ phim, đều là dự án lớn cả, tùy em chọn. Ninh Tịch cười nhạt trong lòng, cái gì mà dự án lớn, nhất định là đổi thang không đổi thuốc mà thôi. Ninh Tuyết Lạc không muốn cô rời khỏi Tinh Huy đơn giản là vì cô ta muốn đặt cô dưới mí mắt, cả đời phải chịu sự ràng buộc của cô ta, thậm chí cô ta còn sợ ép quá thì cô sẽ trở lại Ninh gia. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, là luật sư của Tinh Huy. Hơn nữa có tận 3 người. Trong đó có một người mà Ninh Tịch cũng biết, là luật sư cố vấn cao cấp của tập đoàn Ninh Thị Thái Anh Dũng. Mẹ kiếp! Ninh Tuyết Lạc thật tâm muốn hại chết cô đây mà. Ninh Tịch nhìn bên mình chỉ có mỗi vị Trần luật sư lẻ loi, trong lòng càng hết hy vọng. Thương Lị có chỗ dựa vào thì lại càng kiêu ngạo khoanh tay trước ngực. Ninh Tịch, hiện giờ cô đổi ý còn kịp. Nghề nào cũng có chuyên môn của nghề đấy. Về phương diện này Ninh Tịch quả thật không hiểu, chỉ có thể nhìn luật sư Trần. Luật sư Trần vẫn không nói tiếng nào. Ninh Tịch ngồi bên cạnh mà nôn nóng muốn chết rồi, kỹ năng thiết yếu của luật sư không phải là cãi nhau sao? Vì cái lông gì mà con hàng này không chỉ cơ mặt liệt mà cơ miệng cũng liệt luôn vậy? Rốt cuộc là có được hay không? Nhưng mà, chuyện kế tiếp đối với Ninh Tịch mà nói cứ như phim viễn tưởng vậy. Luật sư Trần chậm rãi đứng lên, rút từ trong túi sách ra một xấp tài liệu, sau đó mở miệng nói, thứ nhất, theo như tôi biết thì quý công ty rút vốn đầu tư là để uy hiếp đoàn làm phim, không có liên quan gì đến thân chủ của tôi. Thứ hai, tập đoàn Ninh Thị không có liên quan gì đến thân chủ của tôi, bất kỳ tổn thất nào của Ninh Thị đều không thể đổ lên đầu thân chủ tôi. Thứ ba, chuyện nhân viên của quý công ty bị thương trong lúc quay phim đương nhiên phải là do quý công ty, đoàn làm phim và công ty bảo hiểm cùng phải gánh chịu. Dưới tình huống thân chủ tôi chưa bị định tội thì không thể bắt thân chủ tôi chịu trách nhiệm. Hơn nữa, căn cứ vào báo cáo tình trạng thương tật của cô Ninh Tuyết Lạc thì chẳng qua là bị thương ngoài da mà thôi. Nhiều nhất là chúng tôi bồi thường 252.4 tệ, những thứ khác như phòng bệnh cao cấp hay dưỡng bệnh vượt mức khác hẳn là không liên quan tới thân chủ của tôi. Luật sư Trần lấy 1:3, tốc độ nói như súng liên thanh, nói cả nửa giờ cũng không thở dốc. Nói thẳng thừng khiến ba luật sư kia á khẩu không trả lời được, mồ hôi vã ra như mưa, không những thành công giúp cô hủy hợp đồng mà ngoài 800 vạn kia còn không tốn thêm một đồng. A, không đúng, còn tốn thêm 252.4 tệ. Chương 178, kim chủ của Ninh Tịch. Cơ hờ. Kết quả sau cùng là đối phương nguyện ý âm thầm hòa giải, không dám thở ra một chữ đưa nhau ra tòa. Ninh Tịch ngẩn người. Hóa ra vừa rồi là thời gian làm lệnh kỹ năng của luật sư Trần, phải chờ đúng thời cơ mới phóng ra được. Chơi chữ làm lệnh gờ tờ, IT, làm nóng, hâm nóng. Thương Lị còn ngẩn hơn cả Ninh Tịch, ba luật sư kia cũng ý nghĩa như thế. Ngay lúc Ninh Tịch với luật sư Trần chuẩn bị đứng dậy rời đi thì Thái Anh Dũng đột nhiên kích động đứng lên, sắc mặt nghi ngờ nhìn về phía luật sư Trần, hỏi, chờ một chút. Xin mạo muội hỏi một câu. Xin hỏi ngài. Ngài có phải đại luật sư Trần Cánh? Hai luật sư đứng bên cạnh nghe vậy lập tức kinh hãi. Cái gì? Trần Cánh? Trần Cánh nào? Sẽ? Không phải là Trần Đại Trạng chứ? Mới vừa rồi bọn họ hoàn toàn không để người ta vào trong mắt, cho nên cũng không hỏi anh ta là ai, nhưng hiện giờ càng nghĩ thì càng không đúng. Mặc dù bọn họ chưa tận mắt gặp được Trần Cánh nhưng có nghe đồn về tác phong làm việc của anh, quý chữ như vàng, ai không biết còn cho rằng là người câm. Nhưng một khi đã bắt đầu làm việc thì giống như bước vào trạng thái điên cuồng, tốc độ nói rất nhanh, lập luận rõ ràng, chứng cứ sắc bén. Luật sư Trần không trả lời Thái Anh Dũng, bước chân cũng không hề ngừng lại dù chỉ một chút, đi thẳng ra khỏi phòng họp. Thương Lệ mặt xám như cho ngã ngồi trên ghế. Xong rồi. Ninh Tuyết Lạc đã dặn dò cả trăm lần là không để cho Ninh Tịch hủy hợp đồng, nhưng hiện tại đã hỏng bét hết rồi. Người Ninh Tịch mời tới chính là luật sư hàng đầu của đế đô Trần Đại Trạng. Tại sao Trần Đại Trạng lại chạy tới giúp Ninh Tịch giải quyết một vấn đề hủy hợp đồng nhỏ bé như thế này? Phải biết là vị luật sư này tính tiền theo phút, muốn mời được anh ta phải tính giá trên trời. Chẳng lẽ vị kim chủ của Ninh Tịch chính là vị Trần Đại Trạng này? Cho đến khi Ninh Tịch rời khỏi cao ốc Tinh Huy thì vẫn chưa hoàn hồn lại, vạn vạn không ngờ tới vị luật sư mặt liệt này lại dũng mãnh như vậy. Chẳng lẽ phòng pháp vụ của giải trí thịnh thế đều lợi hại như vậy sao? Còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, ngoài cửa đột nhiên xông ra một đám phóng viên chen chúc xông vào. Ninh Tịch, lần cô đến là để thú tội sao? Đối với chuyện cố ý mưu sát Ninh Tuyết Lạc cô có gì muốn nói sao? Ninh Tuyết Lạc vẫn luôn tỏ ý chỉ cần cô nguyện ý nói lời xin lỗi thì sẽ cho cô cơ hội sửa chữa lỗi lầm, cô có cảm thấy xấu hổ hay không? Xin hỏi chuyện của Giả Thanh Thanh lần trước có phải cũng do một tay cô sắp đặt? Nghe nói Tinh Huy muốn hủy hợp đồng với cô, cũng đồng thời ra lệnh phong sát là thật sao? Đám phóng viên kia gần như phát điên mà chen chúc tiến sát lại gần cô, Ninh Tịch hai đấm sao đấu được bốn tay, dưới tình huống này cũng không thể động thủ với các phóng viên. Cô đang nghĩ cách thoát thân thì không biết từ đâu nhô ra 5 người vệ sĩ áo đen đã được qua đào tạo, không tới mấy giây đã có thể khống chế tình hình. Các ký giả trố mắt nhìn nhau. Chuyện gì đã xảy ra? Những người này từ đâu chui ra? Ninh Tịch chỉ là một nghệ sĩ không quyền không thế không bối cảnh, vậy đám vệ sĩ này từ đâu chui ra? Hơn nữa còn tận 5 người. Bởi vì không muốn mang đến sở căng đan cho Ninh Tịch cho nên những vệ sĩ này không mang ra huy của Lục Thị nhưng cũng đủ khiến đám phóng viên thích bắt nạt kẻ yếu kia phải kiêng kỵ. Ninh Tịch sau khi được các vệ sĩ bảo vệ liền dừng lại, bình tĩnh hướng về các ký giả kia mở miệng nói, thứ nhất, tôi vô tội, không cần phải tự thú càng không cần phải xấu hổ. Thứ hai, chuyện của Giả Thanh Thanh đã được làm sáng tỏ từ lâu xin đừng đánh lừa dư luận, nếu không sẽ bị kết tội phỉ báng. Thứ ba, quả thật tôi đã hủy hợp đồng với Tinh Huy ngay vừa nay thôi, nhưng mà là do tôi đề nghị chứ không phải bị hủy hợp đồng. Thứ tư, muốn phong sát tôi. Cứ thử xem. Chương 179, người này tính hướng không dũng quả Ninh Tịch. Nói xong những lời này, Ninh Tịch quay lưng đi thẳng tới chiếc xe ô tô màu đen đang đậu gần đó. May mà Lục Đình Tiêu sắp xếp cẩn thận, sớm đoán được hôm nay cô sẽ bị phóng viên vây công nên cả vệ sĩ lẫn lái xe đều xuất hiện rất kịp thời. Cô Tịch, tiếp theo đi đâu? Lái xe hỏi. Về nhà đi. Ninh Tịch ngẩn người một lúc rồi không nhịn được hỏi một câu. Sao mọi người lại gọi tôi là cô Tịch mà không gọi tôi là cô Ninh? Nhắc mới nhớ, những người giúp việc ở Lục Gia hay cấp dưới của Lục Đỉnh Tiêu hình như đều gọi cô là cô Tịch hay cô Tiểu Tịch. Là Lục Tổng dặn dò. Lái xe trả lời. Vậy sao? Người đàn ông kia cũng quá tinh tế rồi. Chắc là vì biết cô không thích cái họ này đi. Cùng lúc đó tại Lục Gia, Lục Cảnh Lễ tê liệt nằm trên sofa y ỉa như con cá chết. Anh đã chọn cả ngày rồi đấy. Công ty nhiều quản lý ưu tú như thế mà anh không vừa mắt bất cứ một ai sao? Lôi Minh thì sao? Vào nghề đã lâu, kinh nghiệm lao luyện trong nước hay ngoài nước đều có đầu mối hết, cũng quen với Ninh Tịch nữa. Lục Đình Kiêu, cậu ta đã là quản lý của Giang Mục Dã. Lục Cảnh Lễ, được rồi. Vậy Hách Soái thì sao? Anh ta không có quan hệ với Giang Ngục Dã. Lục Đình Tiêu, không chọn nam. Khoe miệng Lục Cảnh Lễ giật giật, vậy thì Diệp Thắng Lam. Quản lý vàng đó. Năng lực nghiệp vụ khá ổn. Lục Đình Tiêu, người này tính hướng không rõ. Tờ hờ ụ tờ tờ. Là cái tin đồn cô ấy thích con gái sao? Mẹ kiếp, anh tìm hiểu cũng quá tỉ mỉ rồi đó. Lục Cảnh Lễ sắp tan vỡ. Vậy Triệu Mỹ Hinh thì sao? Phái nữ, có bạn trai, đang là quản lý của Tô Di Mạn, năm ngoái thành tích đứng no một. Lục Đình Tiêu, nhân phẩm không được. Lục Cảnh Lễ bó tay, hoàng đế chọn phi tần cũng không rắc rối như thế. Vậy rốt cuộc anh muốn kiểu nào hả? Lục Đình Tiêu trầm ngâm một lát, sau đó hỏi, tại sao không thấy tài liệu của Lâm Chi Chi? Cô ấy nghỉ phép rồi, nói tạm thời không muốn nhận người mới, em đoán là vì tránh Giang Mục ra đấy, chợt chợt. Vậy chọn cô ấy đi. Anh quá độc rồi. Lục Cảnh Lễ vì Giang Mục dã mà thầm mặc niệm, xong rồi lại bắt đầu tự mặc niệm cho mình, anh đúng là biết làm khó em. Diệp Chi Chi đã nói không nhận người mới. Để đọc chuyện. Hai người còn đang thương lượng, Ninh Tịch đã trở về. Tôi về rồi. Có ai ở nhà không? Vừa dứt lời, một bên chân của cô đã bị một cái bánh bao nhỏ mềm mềm ôm lấy, hơn nữa còn lộ biểu tình ai oán như thể, ba giờ không thấy như cách ba thu. Bánh bao nhỏ càng ngày càng thích dính lấy người Ninh Tịch, cô phải ôm lấy dỗ dành thật lâu thằng bé mới lộ ra nụ cười. Đã về, hủy hợp đồng thuận lợi chứ? Lục Đình Kiêu đứng dậy đi tới. Vừa nhắc tới thì Ninh Tịch lập tức trở nên kích động, cực kỳ thuận lợi, công ty sắp xếp luật sư cho tôi thật lợi hại, lấy một địch ba, khẩu chiến quân hùng. Ban đầu Thường Lị còn tính lừa tôi thêm 6.000 vạn, nhưng cuối cùng không tốn thêm một đồng nào. Không đúng, vẫn tốn thêm 252.4 tệ tiền thuốc cho Ninh Tuyết Lạc. Đúng là cun đến ngây người. Luật sư phòng pháp vụ của Thịnh Thế đều lợi hại như vậy sao? Tôi nghe bọn họ gọi anh ấy là Trần Đại Trạng. Lúc này, Lục Cảnh Lễ đứng sau lưng yếu ớt nói, cái gì mà luật sư phòng pháp vụ chứ? Trấn Cánh là cố vấn pháp luật cao cấp của tập đoàn Lục Thị đấy. Phục Ninh Tịch bị dọa đến không tưởng tượng nổi nhìn Lục Đình Tiêu. Lục Đình Tiêu, anh để luật sư chuyên chạy án kiện trăm triệu chạy tới giúp tôi xử lý một vụ hủy hợp đồng có 800 vạn sao. Chương 180, bán mình cho anh, thay anh kiếm tiền. Đây đúng là chuyện hoàng đế phái quốc sư tới giúp một dân đen xử lý vụ bị trộm mất heo. Để ngươi vào nhất. Lục Đình Tiêu bình tĩnh trả lời. Chỉ cần chuyện của cô thì chẳng có việc nào là việc nhỏ. Ninh Tịch không còn lời nào để nói, Đại Ma Vương đã ra tay thì đúng là không giống người phàm. Hợp đồng đưa cô hồi sáng đã xem xong chưa? Lục Đình Tiêu hỏi. Ninh Tịch gãi gãi đầu, dày như thế tôi xem đến đầu cũng to ra luôn, xem qua thấy cũng ổn nên đã ký tên rồi, lát nữa đưa cho anh. Lục Đình Tiêu nhướng chân mày, cô yên tâm về tôi như vậy. Ninh Tịch buông tay, cùng lắm thì bán mình cho anh, sau đó thay anh kiếm tiền là cùng. Lục Đình Tiêu cười đến cưng chiều. Lục Cảnh Lễ, mắt chó của tôi mù rồi. Mù mất thôi. Cái nhà này đúng là không ở được mà. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì ngày kia cô có thể đến công ty báo danh, ngày mai có thể ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Ồ, vậy thì tốt quá. Ninh Tịch gật gật đầu. Lục Cảnh Lễ nghe mà muốn quỳ lạy, ngày kia. Thế chẳng phải ý là anh chỉ có một ngày để thuyết phục Diệp Chi Chi sao? Thật là mất nhân tính mà. Lục Đình Tiêu tựa như hiểu rõ nỗi lòng của Lục Cảnh Lễ liền nói với anh ta, xong chuyện này em có thể đi nghỉ phép. Ok. Em lập tức đi ngay. Lục Cảnh Lễ lập tức hồi máu sống lại. Đến đó, trong phòng bệnh VIP của Bệnh viện Nhân dân số 1 Đế Đô, Ninh Tuyết Lạc đang nhìn chằm chằm người phụ nữ trên TV. Ninh Tịch đã biến mất nhiều ngày nay, hoàn toàn không có vẻ yếu ớt tiểu tụy, trái lại còn hào quang tỏa ra vạn dặm. Được 5 vệ sĩ bảo vệ đến gió thổi không lọt, thần sắc ung dung đối mặt với tất cả những ký giả đang gây công. Thứ nhất, tôi vô tội, không cần tự thú, càng không có lý do để xấu hổ. Thứ hai, chuyện của giả Thanh Thanh. Thứ tư, muốn phong sát tôi. Cứ thử xem. Nghe xong câu nói cuối cùng, Ninh Tuyết Lạc lập tức đem cái đèn bàn bên cạnh ném vào TV. Thường Lị, chị làm cái gì đây? Thôi thái tính đã đành. Sao ngay cả chị cũng mắc cái loại sai lầm cấp thấp như này? Tôi đã bảo chị thế nào, tuyệt đối không được để cô ta hủy hợp đồng cơ mà. Ninh Tuyết Lạc là loại người cứ có chuyện là chỉ biết mắng chửi người khác, Thường Lị đã sớm quen nhưng giờ khắc này vẫn không kìm được mà đen hết cả mặt. Tôi đã nói với cô từ lâu, với điều kiện của Ninh Tịch thì cô ta hoàn toàn có khả năng tìm được một vị kim chủ có quyền có thế, ngay cả tôi cũng không dám đè ép cô ta quá đáng. Bây giờ cô lại ép Ninh Tịch đến mức này, cái kết vốn đã nằm trong dự liệu. Chẳng lẽ chị cứ trơ mắt nhìn cô ta xoay mình sao? Tôi đã bỏ ra cái giá quá lớn. Còn mất trăng 800 vạn. Ninh Tuyết Lạc điên cuồng, không cách nào tiếp nhận sự thật. Tuyết Lạc, chuyện không tệ hại như câu nghĩ đâu. Danh tiếng của Ninh Tịch đã bị hủy sạch, dẫu có tìm được kim chủ cũng không có cách xoay chuyển trời đất đâu. Sau này Tinh Huy hạ lệnh phong sát thì ai dám dùng cô ta? Đây cũng là dấu chấm hết cho cô ta rồi. Không những thế, câu nghĩ mà xem, chuyện này ầm ĩ như thế, cô ta lại ném ra 800 vạn còn thuê vệ sĩ đưa đón, ai nhìn mà chẳng biết cô ta được bao dưỡng chứ. Ninh gia biết được chuyện này còn có thể cho cô ta sắc mặt tốt sao? Cô ta có thể tiến vào xã hội thượng lưu sao? Nghe thế Ninh Tuyết Lạc mới bớt giận mấy phần, thủy quân bên kia đã thu xếp xong chưa? Yên tâm đi, chuyện này đã dặn dò xong rồi, hơn nữa dù chúng ta không ra tay thì những ký giả cũng sẽ lên tiếng thôi. Thường Lị chắc chắn nói. Chương 181, chưa bao giờ từng hối hận. Ninh Tuyết Lạc mở di động đọc những tin tức mới nhất chỉ thấy toàn bộ đều là Ninh Tịch cuồng nôn, chó cậy thế người. Ninh Tịch bị bao dưỡng. Ninh Tịch từ chối nhận tội, chết không hối cải. Lúc này cô ta mới an tâm, được rồi, chị ổn định dư luận đi, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề gì nữa. Vừa dứt lời thì cạch 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 tiếng gõ cửa vang lên. Ninh Tuyết Lạc vội vàng nháy mắt với Thường Lị, Thường Lị lập tức đem chiếc đèn bàn bị đập bể thu dọn lại, đắp lên một tấm vải lên TV sau đó mới ra đi mở cửa. Tô Diễn khá bất ngờ khi thấy lúc này mà Thường Lị vẫn còn có mặt ở phòng bệnh, có chuyện sao? Lúc nãy có trao đổi một chút về công việc với chị Thường, giờ đã nói xong rồi. Diễn, sao muộn thế này anh lại tới đây? Ninh Tuyết Lạc đổi đề tài. Vậy hai người trò chuyện, tôi đi trước nhé. Thường Lị chào tạm biệt, trước khi đi còn cho Ninh Tuyết Lạc một ánh mắt. Tô Diễn không để ý đến động tác giữa hai người, nhéo nhéo mi tâm, sắc mặt có chút tâm trầm. Ninh Tuyết Lạc thấy vậy, hỏi dò, là vì chuyện của Ninh Tịch sao? Tô Diễn không lên tiếng. Ninh Tuyết Lạc cắn cắn môi, thân thể hơi run run, Diễn, anh đang trách em sao? Trách em ép Ninh Tịch đến nước này. Tô Diễn thở dài, em đó, chỉ toàn thích suy nghĩ bậy bạ, chuyện này là lỗi của cô ấy, sao anh lại trách em? Anh chỉ là tự trách mình. Là anh không xử lý tốt mới khiến cô ấy biến thành như vậy. Em cũng không ngờ chị ấy thà tự nguyện bán thân cũng không muốn nói xin lỗi em. Tại sao chị ấy lại hận em như vậy? Rốt cuộc em nên làm gì chị ấy mới hết giận? Chẳng lẽ em muốn em phải rời bỏ anh sao? Vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc đau khổ. Tô Diễn lập tức đổi sắc mặt, nghiêm túc nói, Tuyết Lạc, anh không cho phép em nói như vậy, chúng ta vất vả lắm mới có thể đến với nhau, chẳng lẽ vì chút chuyện này mà em bỏ cuộc sao? Ninh Tuyết Lạc dựa sát vào lòng ngực anh ta, sợ hãi nói, em xin lỗi, sau này em sẽ không thế nữa, chỉ là em sợ anh sẽ hối hận vì đã đến với em. Tô Diễn ngây người sau đó dùng giọng điệu kiên định nói, anh chưa bao giờ hối hận. Hai người đang nói chuyện, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Tô Diễn đi ra mở cửa không ngờ lại thấy Ninh Diệu Hoa cùng Trang Linh Ngọc, bác trai, bác gái, ba, mẹ. Sao hai người lại tới đây? Ninh Tuyết Lạc tỏ vẻ ngạc nhiên vội vàng xuống giường nghênh đón bọn họ. Trang Linh Ngọc vội đè lại bả vai cô ta, đừng động, trên người con còn đang bị thương đấy, nằm yên đi. Ba mẹ không có việc gì, chỉ muốn tới thăm con một chút. Ninh Diệu Hoa sầm mặt, Tuyết Lạc, con yên tâm, đi ba tới là để nói cho con biết, chuyện này ba nhất định lấy lại công bằng cho con, cho dù có trói lại ba cũng phải đem nó tới nói xin lỗi con. Ninh Tuyết Lạc rưng rưng nước mắt, cảm ơn ba mẹ, thật ra thì con sao cũng được, con chỉ hy vọng chị có thể quay đầu lại, chị ấy cứ như bây giờ sẽ tự phá hủy cuộc đời mình. Sắc mặt Trang Linh Ngọc cực kỳ khó coi. Không ngờ nó lại làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy, Ninh gia chúng ta đã gây ra nghiệp gì. Sớm biết như vậy thì đã không đón nó về, chúng ta có Tuyết Lạc là đủ rồi, tại lao gia tử cứ không nghe, bây giờ thì tốt rồi. Ninh Diệu Hoa phiền não, được rồi, đừng nói nhảm nữa, chuyện này anh sẽ xử lý, còn nữa ngàn lần đừng để lão gia tử biết chuyện này. Bây giờ chính là thời kỳ mấu chốt để ông ta tranh đoạt quyền thừa kế với em trai ông ta. Chương 182, bởi vì không quan tâm. Lục gia. Ninh Tịch dỗ bánh bao nhỏ đi ngủ rồi đắp mặt nạ. Sau khi xong, đang chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon thì đột nhiên màn hình di động chợt loé sáng. Có một cuộc điện thoại gọi tới người gọi là Ninh Diệu Hoa. Ninh Tịch híp hai mắt lại, sau đó đi ra bàn công nhận điện thoại. Alo. Alo cái gì? Mày không biết gọi cha sao? Đồ mất dạy. Ông thật sự muốn tranh cãi với tôi về vấn đề này sao? Tao ước gì Ninh gia chưa từng có mày, nhưng trong người mày lại chảy dòng máu của Ninh gia, chuyện này không cách nào xóa bỏ được. Những chuyện bẩn thỉu mày làm ra đã làm mất mặt Ninh gia chúng tao. Ồ, tôi làm chuyện bẩn thỉu. Lại là Ninh Tuyết Lạc nói đúng không? Cái này còn cần Tuyết Lạc nói sao? Bây giờ trên mạng đều nói mày là loại lòng dạ rắn rết, chết không hối cải, còn nói mày bị bao dưỡng, thậm chí còn không tự biết nhục cho đó là vinh quang đi khoe khắp mọi nơi. Đừng nói tao đổ oan cho mày, tao cho người canh chỗ mày ở mấy ngày nay đều không thấy mày về đó, mấy ngày nay mày ở chỗ nào? Số tiền kia mày lấy đâu ra? Tao cảnh cáo mày, Ninh Tịch, tao cho mày một cơ hội cuối cùng, mày lập tức trở về xin lỗi Tuyết Lạc. Còn nữa, tao đã sắp xếp cho mày một công việc đàng hoàng ở chi nhánh Singapore, vé máy bay cũng đặt rồi, mày chuẩn bị đi ngày kia bay. Hừ, 5 năm trước đã lưu đày cô một lần, 5 năm sau lại muốn lưu đày cô lần nữa. Ninh Tịch gần từng chữ nói, Chủ tịch Ninh, quả thật trong người tôi chảy dòng máu của Ninh ra, nhưng trừ việc cống hiến một con tinh trùng ra thì ông chưa từng nuôi dạy tôi một ngày nào. Dẫu cho thể diện của tôi vứt xuống Thái Bình Dương đi chăng nữa cũng không đến phiên ông dạy dỗ tôi, càng không đến phiên ông nhúng tay vào cuộc đời tôi. Ninh Tịch, mày đừng có quá quát. Mày nghĩ kỹ xem hậu quả của việc chọc giận tao là gì. Mày! Ninh Tịch tắt luôn di động, ngăn cản tiếng gầm gừ ở đầu dây bên kia vọng tới. Lần này trong lòng cô vô cùng bình thản, không tức giận, không thất vọng, càng không có cái gọi là đau lòng. Ninh Tịch bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng gọi khẽ. Ninh Tịch nghiêng đầu nhìn sang, sau đó thấy trên ban công cách vách Lục Đình Kiêu đang lo lắng nhìn cô. Lục Đình Kiêu! Anh chưa ngủ à? Lục Đình Kiêu đi về phía đầu ban công sắc cô, nghe thấy có tiếng ngoài ban công nên ra xem một chút, cô có ổn không? Ninh Tịch thản nhiên nhún vai, không sao, là Ninh Diệu Hoa gọi tới, lần nào cũng thích dùng cái giọng điệu như thế, tôi quen rồi. Lục Đình Kiêu không biết cách an ủi người khác, chỉ có thể cách một làn can đưa tay ra xoa xoa đầu cô, đừng buồn. Ninh Tịch cười khẽ, đôi mắt dưới ánh sao vô cùng bình thản, tôi không buồn. Ở trên thế giới này chỉ có những người chúng ta yêu thương mới có thể làm chúng ta tổn thương, càng để ý thì càng đau lòng. Nhưng bây giờ, tôi sẽ không bao giờ bị tổn thương nữa. Lần ở bệnh viện đã là lần cuối cùng cô đau khổ vì những người đó, sau này sẽ không còn như thế nữa. Được rồi. Tôi đi ngủ đây. Ngày mai còn phải dậy sớm nữa. Ngủ ngon. Ninh Tịch vây vây tay với Lục Đình Kiêu. Dậy sớm. Ngày mai không có việc gì, cô có thể ngủ thêm một chút. Mai tôi phải dậy sớm mua thức ăn nữa. Mua thức ăn làm gì? Lục Đình Kiêu khó hiểu. Đương nhiên là để nấu cơm. Lần trước đã bảo nấu cơm cho anh với Tiểu Bảo còn gì, cuối cùng hoãn tới tận bây giờ còn chưa làm được. Thân thể vừa mới khỏe lại, không cần vội. Mua chút thức ăn làm một bữa cơm thôi, không mệt chết được đâu. Hơn nữa ngày mai cũng chẳng có việc gì, cứ quyết định như vậy đi. Đúng rồi, sáng mai ăn ít một chút để dành bụng cho tôi đó. Tôi nhất định sẽ khiến hai người hận không thể có thêm một cái dạ dày. Nhìn bộ dạng đắc ý của cô gái, Lục Đình Kiêu cười khẽ, được. Chương 183, gái đã có chồng. Sáng sớm ngày hôm sau. Ninh Tịch mặc một chiếc váy liền thân dài màu hồng nhạt, phối với một đôi xăng đan đế bệt, trang điểm nhẹ dàng, mái tóc xoăn tự nhiên xóa ra buông trên vai, trên phần tóc mai vẫn kẹp chiếc kẹp hình trái tim màu hồng nhìn chung rất ra dáng hiền thê lương mẫu. Lục Đình Kiêu đang ngồi ở ghế sofa xem báo thấy cô ăn mặc như vậy thì ngẩn ra, cô. Bình thường nếu không phải tham gia những trường hợp đặc biệt thì đa phần Ninh Tịch đều thích mặc những bộ quần áo cá tính nhưng đơn giản, đây là lần đầu tiên anh thấy cô ăn mặc. Thục nữ như thế. Ninh Tịch phấn khích nhảy đến bên cạnh Lục Đình Kiêu. Thế nào, thế nào? Nhìn có trông giống gái đã có chồng không? Lục Đình Kiêu dùng đôi mắt tràn đầy ý nghĩ sâu xa nhìn cô. Đúng là rất giống. Gái đã có chồng thật là bốn chữ vô cùng tốt đẹp. Hi hi, vậy thì tốt. Như thế thì lúc đi chợ sẽ không bị mấy người bán hàng làm thịt. Ninh Tịch hài lòng gật đầu. Vậy tôi đi đây. Vừa cất bước thì chân cô bỗng không cử động được. Hóa ra là bị bánh bao nhỏ ôm lấy. Ninh Tịch dở khóc dở cười nhìn đồ trang sức mới trên chân mình. Bảo bối à, sao con dậy sớm thế? Tiểu Bảo rủi rủi con mắt đưa hai cánh tay ra, tỏ ý muốn được bế. Ninh Tịch không thể làm gì khác hơn là bế thằng bé lên. Cô chỉ đi mua đồ ăn thôi, lát nữa sẽ về với con, nhanh thôi mà. Bánh bao nhỏ vẫn không chịu buông ôm chặt cổ cô như cũ. Có thể đi cùng không? Lục Đình Kiêu bỗng lên tiếng hỏi. Ninh Tịch chớp chớp mắt, hửng, hai người cũng đi à? Vừa vặn có thể cho Tiểu Bảo ra ngoài chơi một chút. Bánh bao nhỏ nghe thế liền ra sức gật đầu. Ninh Tịch gãi đầu, Đương nhiên là có thể. Chỉ có điều nơi đó có chút loạn. Tôi không vào siêu thị mà là đi một chợ đầu mối cách đây hơi xa, đồ ăn chỗ đó rất tươi. Không sao, đi thôi. Lục Đình Kiêu đặt tờ báo xuống, cầm chìa khóa xe lên. Vì vậy, từ một mình Ninh Tịch đống chốc biến thành ba người, hai hàng tặng kèm là bánh bao lớn và bánh bao nhỏ. Ga ra để xe dưới hầm. Vừa mở ra là một hàng xe sang trọng chói lòa đập vào mắt, Ninh Tịch thèm đến rất cả nước miếng, nhất là sau khi trông thấy nam thần Tiểu Bạch. Thấy Ninh Tịch nhìn chằm chằm không chớp mắt chiếc siêu xe bủ gạ tì màu trắng kia, Lục Đình Kiêu hỏi, đi cái này. Ninh Tịch hồi thần vội vàng lắc đầu, tất nhiên là không rồi. Chúng ta chỉ đi chợ thôi, lái chiếc siêu xe này tới thì ăn chơi quá. Có cái nào khiêm tốn hơn chút không? Cô đưa mắt nhìn một lượt, quả thật không có. Làm sao có thể có đây? Ấy thế mà Lục Đình Kiêu lại gật đầu, có. Không biết anh ấn cái công tắc nào, một chiếc xe màu đen từ một gian khác được chuyển ra. Đây là một chiếc xe gia đình giá chừng 50 vạn, nhìn có vẻ vẫn còn mới. Ninh Tịch thấy thế liền gật gật đầu, chiếc này ổn. Nhưng mà, tại sao Lục Đình Kiêu lại có loại xe trái ngược với phong cách thường ngày như này? Lục Đình Kiêu tựa như hiểu được nghi vấn của cô, lên tiếng giải thích, chiếc xe này chuẩn bị cho cô lúc cô mới tới, chẳng qua là cô chưa từng sử dụng nó. À, hóa ra đây chính là chiếc xe mà Lục Đình Kiêu chuẩn bị cho cô từ lúc cô mới đến Lục gia. Nhìn vẻ mặt cô đơn của Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch có cảm giác như cô phạm phải đại tội rồi, vội vàng giải thích, đó là bởi vì bình thường tôi hay đi tàu điện ngầm, vừa nhanh vừa tiện, còn không bị tắc đường nữa. Nói xong Ninh Tịch vội đánh trống lảng qua chuyện khác, chúng ta mau đi thôi, đi muộn thì đồ ngon sẽ bị người ta chọn hết đó. Như thế sẽ ảnh hưởng tới tay nghề của tôi. Chương 184, cuộc hẹn đặc biệt. Trên đường đi, Ninh Tịch mở cửa xe xuống để gió mát của buổi sáng sớm thổi vào, không khí mát mẻ dường như đã thổi tan luôn cả những tâm tình tích tụ trong lòng mấy ngày qua. Lục Đình Kiêu mở radio, trong xe liền vang lên tiếng nhạc. Khinh khí cầu chuyển lời yêu của anh bị gió thổi đến con phố đối diện, bay lên trời cao. Em nói em không đuổi được, muốn anh biết khó mà lui. Món quà không cần đắt tiền, chỉ cần một chiếc lá vàng rơi. Ừ, đúng rồi, một lần hẹn hò thật lãng mạn, không sợ hãi bất cứ điều gì. Có được em sẽ có cả thế giới, em yêu, từ ngày yêu em, anh thấy thế giới này thật ngọt ngào. Em yêu, đừng do dự như vậy, ánh mắt của em nói em đồng ý. Bài hát này có giai điệu rất vui tươi mang cảm giác năng động, nhưng tại sao Ninh Tịch nghe lại luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ. Rõ ràng chỉ cùng nhau đi chợ mà thôi, tại sao lại thành hẹn hò thế hả? Hơn nữa lời của bài hát này, chẳng biết tại sao lại khiến cô có cảm giác chột dạ. 30 phút sau, cuối cùng cũng đến được chợ trong bầu không khí vi diệu đó. Cần mua khẩu trang không? Lục Đình Kiêu có chút không yên tâm hỏi. Vì không muốn bị quấy rầy nên lần này anh không mang theo vệ sĩ. Không cần đâu, chỗ này toàn người dân lao động, họ cũng chẳng có nhiều thời gian mà quan tâm mấy chuyện đồn nhảm. Chưa kể hôm nay tôi thuộc nữ như vậy nên chắc chắn không ai nhận ra đâu. So với tôi thì anh với Tiểu Bảo mới cần khẩu trang hơn đấy. Ninh Tịch chế nhạo. Mặc dù lúc này vẫn còn hơi sớm, nhưng trong chợ đã có không ít người đang nhộn nhịp qua lại. Ninh Tịch lo Tiểu Bảo không quen, vì vậy không người bế thằng bé lên. Đây là lần đầu tiên Tiểu Bảo tới chỗ như này, thằng bé hết nhìn đông lại nhìn tây, cái đầu nhỏ hết đặt ở vai phải của cô lại quay sang vai trái, vô cùng hiếu kỳ. Chỉ có điều, gần đây bánh bao nhỏ hơi lên cân, có chút nặng, Ninh Tịch bế một lúc đã thấy mệt. Lục Đình Kiêu ở một bên rất kịp thời nhấc Tiểu Bảo trong tay cô ra, để tôi bế. Cả người bánh bao nhỏ đã ở trên tay Lục Đình Kiêu nhưng cánh tay nhỏ bé vẫn sống chết ôm lấy cổ Ninh Tịch không buông. Sắc mặt Lục Đình Kiêu nghiêm nghị, con có biết con rất nặng không? Bánh bao nhỏ nghe vậy thì lập tức lộ ra vẻ mặt như bị trọng thương, chẳng khác gì vẻ mặt thiếu nữ khi bị người khác chê béo vậy. Ninh Tịch dù cảm thấy rất buồn cười nhưng vẫn vội vàng an ủi, đừng nghe ba con nói bậy, con chẳng hề nặng chút nào, mập thêm nữa mới tốt. Chẳng qua là ba con ôm con chắc hơn, mà ba con lại cao nữa, có bế con thì con mới nhìn được rõ hơn. Tiểu Bảo miễn cưỡng chấp nhận lời dỗ dành của Ninh Tịch, nhưng giờ nhóc hết muốn ngắm cảnh rồi, cả đoạn đường chỉ nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch hình như sợ cô bị người khác đẩy ra mất, vừa nhìn thấy cô cách hơi xa một chút là đưa tay ra với. Hoa! Cá bên kia nhìn rất tươi nha. Ninh Tịch đi như một con lươn chui vào một sạp hàng. Lục Đình Tiêu nhìn theo cô sau đó đưa một tay ra bắt lấy tay cô. Ninh Tịch sửng sốt, theo bản năng nhìn về cái tay đang bị nắm, lòng bàn tay đang nóng lên. Tiểu Bảo sợ cô đi lạc. Sắc mặt Lục Đình Tiêu có vẻ rất bất đắc dĩ. Ninh Tịch nhìn Tiểu Bảo, bấy giờ mới phát hiện vẻ mặt lo lắng của thằng bé. Ê, nàng dâu trẻ, con cá này cô có mua không? Lúc này bác gái bán cá đột nhiên hỏi. Ninh Tịch vội vàng nói, mua mua mua, nhìn thôi cũng đủ biết con cá này của bác là cực ngon. Ánh mắt của cô không sai đâu, cô cứ đi hỏi cả cái chợ này xem, ai cũng biết cá nhà tôi là ngon nhất đấy. Bác gái vô cùng tự hào. Ninh Tịch lúc này mới phát hiện chỗ không đúng, bác gái này gọi cô là nàng dâu trẻ. Hiển nhiên lại nhầm bọn họ thành một gia đình ba người rồi. Chương 185, cả nhà cùng đẹp. Thôi bỏ đi, có giải thích cũng chỉ thêm phiền phức. Ninh Tịch cũng chẳng dối hơi. Bác à, lấy cho tôi một con đi. Được. Bác gái này làm ăn rất thành thật, cân cho cô rất chính xác. Bán xong cá, bác gái kia dùng vẻ mặt tán dương nhìn người đàn ông đang ôm đứa bé đứng cạnh cô. Nàng dâu trẻ, cô thật có phúc, chồng với con trai đều rất đẹp trai. Cho dù là trong cái nơi chợ búa này, trong ngực còn bế thêm một đứa nhóc nữa thì khí chất của Lục Đình Kiêu vẫn rất vượt trội, cái này xem ra là do trời sinh rồi. Ha ha, có thật không? Tôi cũng rất đẹp mà. Ninh Tịch cười đùa. Đúng đúng đúng, cả nhà đều đẹp. Nhất là tiểu bảo bối nhà cô, đúng là đáng yêu chết đi được, di chuyển toàn ưu điểm của cô với chồng cô thôi. Đến đây, bác cho ít quà. Ninh Tịch sờ mặt mình một cái. Di truyền ưu điểm của cô với Lục Đình Kiêu. Hình như không phải lần đầu tiên bị nói như vậy. Tiếp theo, Ninh Tịch với Lục Đình Kiêu bế Tiểu Bảo đi dạo một vòng quanh chợ đầu mối. Bất kể mua cái gì thì chủ hàng cũng tặng thêm ít đồ, hành tỏi, trứng gà, cá tôm, cái gì cũng có. Cái giỏ Ninh Tịch xách cũng sắp chứa không hết rồi. Ninh Tịch tựa như phát hiện cách làm giàu mới, hưng phấn than thở, thật không ngờ cho Tiểu Bảo đi cùng lại được lợi thế này. Lần sau phải cho đi cùng tiếp. Tiểu Bảo gật gật đầu. Lục Đình Tiêu, được. Cuối cùng, ba người chở đầy xe đồ ăn ra về. Ninh Tịch cả đường vẫn luôn rất vui vẻ, đi được nửa đường đột nhiên nghĩ tới cái gì, kêu một tiếng. Lục Đình Tiêu, chỗ ở trước đây của tôi anh có biết không? Đến ngã tư phía trước thì rẽ trái. Biết, phải về sao? Lục Đình Tiêu nhẹ nhàng chỉnh tay lái đi tới dưới lầu chỗ ở cũ của cô. Mặc dù anh mới tới chỉ một lần. Ừ, tôi phải lấy nguyên liệu siêu cấp bí mật. Hai người chờ tôi một lát. Được. Ninh Tịch chạy vào nhà trọ một chuyến, rất nhanh thì cầm nguyên liệu chạy xuống. Lúc đi ngang qua sảnh tầng 1 thì có tiếp tân vội vàng gọi cô lại. À, từ từ, cô là Ninh Tịch đúng không? Cô có hai gói hàng chuyển phát nhanh này, đã để ở đây mấy ngày rồi, có lấy không? Nói xong lập tức dùng ánh mắt dò xét đánh giá cô. Trong đầu nghĩ Ninh Tịch này lâu lắm rồi mới về đây, chắc chắn là được bao nuôi rồi. Ninh Tịch coi như không phát hiện ánh mắt của cô ta, ôm hai cái hộp một lớn một nhỏ đi. Vừa bước ra cửa, từ xa đã thấy ánh mắt của Tiểu Bảo như muốn chọc thủng cả kính xe ô tô. Trong mắt Ninh Tịch tràn đầy ấm áp, nhưng đột nhiên trong tầm mắt của cô xuất hiện ba người đàn ông mặc áo đen dáng vẻ bất thiện đang chạy tới chỗ cô. Theo phản xạ có điều kiện của mình, Ninh Tịch lập tức buông đồ vật đang cầm trong tay xuống sau đó dùng sức xé váy, chờ một trong những người đó xông lên thì lập tức đạp tới trong nháy mắt. Người kia không có đề phòng lập tức bị đạp bay ra ngoài, hai người khác thấy vậy cũng sửng sốt ngay sau đó thì lập tức trở nên hung ác đánh về phía cô. Hôm nay Ninh Tịch mặc đồ theo kiểu thuộc nữ nên khiến động tác ra đòn rất vướng hữu, nhất thời không thể lập tức giải quyết cả hai người này. Đang đánh nhau, sau lưng cô lại đột nhiên có một người xông tới. Túm hai cánh tay cô lại, hơn nữa còn định dùng dây buộc lại. Ninh Tịch đang muốn phản đòn thì cánh tay của người kia đột nhiên buông ra, đồng thời còn phát ra một tiếng gào thảm thiết. Cô tựa như nghe được tiếng xương cánh tay bị bẻ gãy. Ninh Tịch cố ý lại nhìn thì thấy Lục Đình Kiêu đã chạy xuống xe từ bao giờ, khuôn mặt như phủ một tầng xương lạnh, cả người phát ra sát khí, bàn tay cũng đang túm chặt cổ tay của tên vừa định trói cô. Chương 186, biệt danh ngọt ngào. Không biết tay của Lục Đình Tiêu làm như nào mà sau đó chỉ thấy người kia quay một vòng rồi bị ném ra ngoài y ỉa như ném một bao tải rách, rơi xuống đất thì nằm im không động đậy. Đại khái là bởi Lục Đình Tiêu ra tay quá mức tàn nhẫn, cho nên ba người kia đều trố mắt nhìn nhau rồi lui dần về sau theo bản năng. Không sao chứ? Lúc nhìn về phía Ninh Tịch, trong mắt Lục Đình Kiêu vẫn lưu lại chút lệ khí. Ninh Tịch sững sờ gật đầu một cái, tôi không sao. Cô chưa bao giờ thấy Lục Đình Kiêu ra tay, phần lớn thời gian vẫn là thấy dáng vẻ dịu dàng nho nhã của anh cho nên không ngờ được thân thủ của anh lại. Tuyệt vời như vậy. Lúc này, một chiếc phe da di màu đen chậm rãi đi tới, sau đó một người đàn ông mặc cả bộ giọt rúa mạn cao cấp xuống xe. Ông ta là Ninh Diệu Hoa. Ông ta dùng ánh mắt như đang nhìn rác rưởi nhìn người đàn ông đứng bên cạnh Ninh Tịch, sau đó lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn chiếc xe đang đậu dưới lầu. Ninh Tịch, đây chính là thằng đàn ông mà mày lăn lộn cùng sao? Lái một chiếc xe rách nát đáng giá mấy chục vạn. Ninh Tịch nghe ông ta nói thế giận đến suýt chút thì cười ra tiếng. Đối với ông mà nói thì tiêu chuẩn đánh giá một người đàn ông chính là xem anh ta đi cái xe bao nhiêu tiền sao. Hóa ra ý ông ta là ông ta không quan tâm chuyện cô bị bao nuôi mà chỉ quan tâm xem người bao nuôi cô có đủ quyền đủ thế hay không. Nếu người bao dưỡng cô lái một cái xe Bentley, chẳng lẽ như thế sẽ cao quý hơn? Không nhìn xe chẳng lẽ nhìn mặt? Tao còn tưởng mày tìm được thần thánh phương nào, hóa ra lại tìm được một tiểu bạch kiểm, đúng là càng sống càng thấy ngu đi. Ninh Diệu Hoa mở miệng mắng to. Gã đàn ông này mặc dù vẻ ngoài không tệ nhưng đi cái loại xe này thì cùng lắm chỉ là ông chủ một công ty nhỏ mà thôi. Ninh Tịch. Thế mà dám nói Lục Đình Kiêu là tiểu bạch kiểm. Ninh Diệu Hoa mắng Ninh Tịch xong lại vênh váo hất mặt nhìn về phía Lục Đình Kiêu. Mày là thằng nào? Có biết nó là ai không? Ngay cả con gái của Ninh Diệu Hoa mà cũng dám chơi sao? Có tin tao khiến mày không thể lăn lộn ở đế đô này nữa không? Ninh Tịch. Trước mặt người ngoài, Lục Đình Kiêu luôn tích chữ như vàng, hôm nay lại gặp phải kẻ không biết trời cao đất dày là gì Ninh Diệu Hoa, thế nên ngay cả ánh mắt bố thí Lục Đình Kiêu cũng lười cho. Ninh Diệu Hoa vốn còn định tiếp tục làm nhục đối phương nhưng chẳng biết tại sao trong lòng lại nổi lên từng đợt rét. Lạnh, nói không ra lời. Tại sao một ông chủ nhỏ lại có khí thế như vậy? Hừ. Đứa con gái không nên thân này nhất định là bị dáng vẻ này của thằng nhãi kia lừa. Ninh Tịch, lời tao nói tối hôm qua vẫn còn hiệu lực, bây giờ mày chọn trở về vẫn còn kịp. Giọng điệu Ninh Diệu Hoa như thể đang bố thí cho người khác. Ninh Tịch nâng khỏe miệng thân thiết ôm lấy cánh tay của Lục Đình Kiêu. Xin lỗi, tôi lựa chọn tiểu bạch kiểm nhà tôi. Ông đến từ đâu thì về đấy đi. Ninh Tịch, mày sẽ hối hận. Nhìn hai người khoác tay nhau rời đi. Ninh Diệu Hoa gào rú như sấm, sau đó âm trầm dặn dò vệ sĩ bên cạnh, bám theo chúng nó cho tao. Hôm nay có quá nhiều chuyện bất ngờ, một là thân thủ của Ninh Tịch, trong ấn tượng của ông ta nó là một đứa con gái nhu nhược trói gà không chặt. Còn có thân phận của người đàn ông kia. Ông ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ. Lên xe, Ninh Tịch lập tức gãi đầu một cái nói xin lỗi với Lục Đình Kiêu, xin lỗi nha. Là tôi liên lụy đến anh, làm anh bị ăn chửi. Không sao. Mặc dù bị người ta chửi nhưng lúc này Lục Đình Kiêu không hề tức giận một chút nào. Nguyên nhân sao? Chính là bởi vì cái câu nói cuối cùng mà Ninh Tịch, cô không chỉ khoác tay anh mà ngay cả ba chữ tiểu bạch kiểm cũng được tăng thêm hai chữ nhà tôi, biến thành một biệt danh ngọt ngào. Chương 187, món hàng chuyển phát nhanh thần bí. Bảo bối có bị dọa không? Ninh Tịch có chút lo lắng nhìn Tiểu Bảo. Tiểu Bảo lắc đầu, ngồi sát vào ôm tay cô. Vẻ mặt không phải là đang sợ hãi mà là có chút buồn buồn không vui. Tại sao nhóc mới chỉ có 5 tuổi? Thật muốn lớn nhanh lên một chút. Như thế mới có thể bảo vệ được cô mà không phải chỉ có thể đứng nhìn từ xa xa. Lục Đình Kiêu hiển nhiên là hiểu rõ con trai mình đây chính là mục đích sống của ông già con, không được chiếm quyền. Địa chỉ chỗ này của tôi rất ít người biết, ai gửi đồ cho tôi chứ? Ninh Tịch lầu bầu cầm lên một trong hai món đồ chuyển phát nhanh cố nhìn tên người gửi nhưng những chữ cái phía trên đã mờ tịt rồi không nhìn rõ được. Lục Đình Kiêu vừa định hỏi cô có cần dao không thì Ninh Tịch đã thuần thục dùng tay không xé đồ. Đây đại khái là kỹ năng cần thiết của mỗi cô gái đi. Mở ra lớp vỏ bên ngoài, bên trong là một cái hộp vuông vô cùng tinh xảo đựng một chai nước hoa cực đẹp, còn kèm theo một tấm thiệp, sinh nhật vui vẻ. Lục Đình Kiêu nhìn từ kính chiếu hậu thấy nét mặt vui cười của cô thì hỏi, bạn. Ninh Tịch cẩn thận đặt nước hoa lại, sau đó mở miệng nói, là chị họ của tôi. Lúc trước chẳng phải đã kể cho anh là chú hai của tôi có một người con trai và ba người con gái sao? Người con trai không phải con ruột, hai người con gái khác thì là con ngoài giá thú. Thím hai của tôi chỉ sinh một người con, chính là chị họ của tôi Ninh Thiên Tâm. Lục Đình Kiêu nhẹ nhõm, hóa ra là chị họ. Ừ, chị họ rất tốt. Ninh Tịch lộ ra vẻ mặt hoài niệm, nói, lúc tôi ở Ninh gia, chỉ có chị ấy là người duy nhất đối xử tốt với tôi, mặc dù tính chị ấy có vẻ rất lạnh lùng nhưng thực ra là kiểu người trong nóng ngoài lạnh. Chỉ tiếc lúc đó tôi thấy chị ấy lạnh lùng quá nên không thân cận, chị ấy còn tốt bụng nhắc tôi mấy lần phải đề phòng Ninh Tuyết Lạc, vậy mà tôi cũng không để trong lòng. Nhắc đến mới thấy, chị ấy cũng khá giống anh đấy, đều là kiểu bên ngoài thì có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra lại là người rất tốt. Lục Đình Kiêu. Được khen nhưng không biết có nên vui hay không, đây là áp phích người tốt trong truyền thuyết sao. Ninh Tịch nói xong lại tiếp tục mở món hàng thứ hai. Gói hàng này không phải có chữ viết bị mở mà là hoàn toàn không ghi tên người gửi. Hửm. Là chuyển phát nhanh nặc danh à. Gần đây tôi bị bôi đen thảm như vậy, thời điểm này có phải là không nên tùy tiện mở mấy món đồ nặc danh như này không? Ninh Tịch vừa nói vừa lắc, bên trong không có bất kỳ tiếng vang nào. Nghe không ra bên trong có cái quái gì. Tôi giúp cô mở. Lục Đình Kiêu đưa tay ra từ ghế lái. A, Ninh Tịch vừa định nói anh đang lái xe sao mở giúp cô được. Kết quả thấy hai tay Lục Đình Kiêu đã rời khỏi vô lăng nhưng chiếc xe vẫn chạy rất ổn định, đến ngã rẽ còn tự động rẽ ba. Ninh Tịch ngây người, cái xe làm sao vậy? Lục Đình Kiêu bình thản trả lời, sửa qua hệ thống một chút. Ninh Tịch. Mặc dù hiện nay chế độ không người lái đã không còn kỳ lạ, nhưng anh nói anh tự mình sửa ba. Lúc này cô mới phát hiện, chiếc xe này nhìn bề ngoài thì là một chiếc xe phổ thông có mức giá trung bình, nhưng nội thấy bên trong thì không như vậy. Chẳng lẽ Lục Đình Kiêu chỉ mượn xác, còn mấy thứ bên trong đều sửa lại hết? Ghế ngồi dưới mông sẽ không phải da thật chứ? Tay vịn màu vàng kim bóng loáng này sẽ không phải chất liệu cao cấp nào đấy chứ? Ba chiếc ngọc bội bình an có chất ngọc trong suốt treo trước xe kia. Sẽ không phải là loại hàng cực phẩm đi. Thật là không dám ngồi tiếp. Ninh Tịch vất vả mới hoàn hồn lại sau đó vội vàng nhắc nhở Lục Đình Kiêu. Lục Đình Kiêu, anh cẩn thận một chút. Nhớ đâu là chuyện. Chưa dứt lời thì vang lên một tiếng ầm. Chương 188, cô thích kiểu này. Một lượng bột phấn bắn tung tóe ra, dính khắp người của Lục Đình Kiêu, trên đỉnh đầu cũng có. Nhìn kỹ sẽ thấy, lẫn trong thứ bắn ra có không ít thứ gì đó trong suốt, lấp lánh dưới ánh sáng nhìn giống như là kim cương. Phương thức tặng quà quen thuộc này, không cần nói cũng biết là người nào. Chẳng qua là lần này phương thức thú vị hơn nhiều. Người khác cầm tiền đập người tên này lại cầm kim cương đập người. Mặc dù không phải loại có cả dạ lớn nhưng số lượng nhiều như sao trên trời thế này, đem làm thành nhẫn cũng đủ cho mấy trăm chàng trai cầu hôn đi. Không chỉ Lục Đình Kiêu mà Tiểu Bảo và Ninh Tịch ngồi sau cũng không thoát khỏi thảm cảnh, trên người đều lấp lánh lấp lánh. Ninh Tịch, Lục Đình Kiêu, Tiểu Bảo. Ninh Tịch lau mặt rồi lại giúp Tiểu Bảo chỉnh lý khuôn mặt, sau đó vội vàng vụ ẩn người ra giúp Lục Đình Kiêu nhặt bớt đồ dính trên người anh xuống. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Anh không sao chứ? Có bị bắn vào mắt không? Lục Đình Kiêu rũ rũ tóc một tầng lấp lánh cùng với một mảnh giấy nhỏ rụng xuống. Trên đó có viết, Honey, sinh nhật vui vẻ, em hài lòng sao? Ký tên, ES. Cô sắc mặt Lục Đình Tiêu có hơi chút phức tạp nhìn cô thích kiểu này sao? Lục Đình Tiêu bắt đầu tự vấn lại bản thân, so với phương pháp đơn giản lại trực tiếp mà người khác dùng thì cách biểu đạt của anh có phải là quá huyền chuyển rồi không? Ninh Tịch câm nín, anh thấy tôi có vẻ thích à? Một viên thì còn nói là ngạc nhiên nhưng tung bay đầy trời thế này chưa bị dọa cho vỡ mật là may. Lục Đình Kiêu, anh có tiền nhưng ngàn lần đừng dùng cách này đi tán gái. Anh muốn theo đuổi ai thì tôi có thể dạy anh. Đảm bảo có hiệu quả. Lục Đình Kiêu nghe vậy thì hơi nết khỏe miệng lên, tất nhiên là cầu còn không được, ừm. Ánh mắt anh liếc về phía kính chiếu hậu nhìn chiếc xe vẫn bám theo họ một đường. Hình như là xe của Ninh Diệu Hoa. Ninh Tịch thấy vẻ mặt Lục Đình Kiêu không đúng, nhìn theo tầm mắt của anh cũng phát hiện chiếc xe kia, con mẹ nó. Vẫn chưa chịu buông tha à? Cần cắt đuôi không? Lục Đình Kiêu hỏi. Ninh Tịch trầm ngâm suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, được rồi, không cần phải để ý, dù sao bọn họ cũng không vào được, trên xe có Tiểu Bảo, nếu đi nhanh thì quá nguy hiểm. Ừ. 10 phút sau tại Bạch Kim Đế Cung. Lục Đình Kiêu chậm rãi lái chiếc xe không hề tương xứng với những chiếc xe sang trọng hay ra vào nơi này đi qua cổng lớn. Cách mấy thước đã thấy bảo vệ cung kính túi chào, sau đó ân cần mở cửa, một mực đưa mắt nhìn theo chiếc xe đến lúc không thấy bóng dáng nữa mới thu mắt về. Sau đó, xe của Ninh Diệu Hoa lập tức bị cản lại. Chào ngài, xin lấy ra giấy thông hành. Khuôn mặt nhân viên bảo vệ vô cùng nghiêm túc. Ninh Diệu Hoa sốt ruột nhìn chiếc xe kia đã lái vào khúc quanh mất dạng, không nhịn được nói, giấy thông hành gì? Nếu không có giấy thông hành thì phiền ngài liên lạc với người ở bên trong, để họ gọi điện thông báo cho chúng tôi cũng được. Ninh Diệu Hoa cau mày nói, vậy tại sao chiếc xe vừa rồi có thể thoải mái đi vào như thế? Đấy là người sinh sống tại đây. Cái gì? Ninh Diệu Hoa đổi sắc mặt trong nháy mắt. Có phải có chỗ nào nhầm rồi không? Đây chính là Bạch Kim Đế Cung, nơi tụ tập những người giàu nhất của đế đô. Là nơi có tiền cũng không mua được. Tên tiểu Bạch Kiểm đó lại có nhà ở đây sao? Chẳng lẽ đấy là quản gia hay trợ lý của nhà nào, hay là con riêng của gia tộc nào? Chương 189, tạp dề. Sau những biến cố bất ngờ, ba người cũng thuận lợi về đến nhà. Xách tất cả đồ ăn mua được để vào nhà bếp xong, chuyện thứ nhất phải làm không phải là nấu ăn, mà là đi tắm. Cả ba người đều bị dính một tầng bột phấn lấp lánh còn cả những kim cương nhỏ nữa, lúc bước đi không chừng cũng đã đánh rơi mấy chục ngàn, làm hại Ninh Tịch vừa đi đường vừa phải chú ý dưới chân, thật đúng là tạo nghiệt. Tắm xong đi ra, Ninh Tịch thay một bộ đồ tương đối dễ vận động, bộ dáng như muốn làm một trận thật lớn. Cần giúp không? Lục Đình Kiêu với Tiểu Bảo cũng bước xuống lầu. Ninh Tịch ôm lấy Tiểu Bảo đã tắm xong thơm ngát, xoa xoa, gọi Loan Loan tới giúp tôi đi, hai người ngồi xem TV chờ tới giờ cơm là được, mới tắm sạch sẽ đừng để bị bẩn lại. Loan Loan không có ở đây, hôm nay tất cả bọn họ đều nghỉ phép. Nghỉ? Ninh Tịch nghĩ nghĩ một chút, để Tiểu Bảo cùng làm cũng tốt, vì vậy cô nói, vậy hai người đến đây đi, có tạp dề không? Lúc nãy ra ngoài hình như quên mua. Chắc có. Lục Đình Kiêu lấy từ trong đống đồ vừa mua về một cái túi nylon, mở ra thì bên trong có vừa đúng ba cái tạp dề, cùng tiểu cùng màu, hơn nữa còn là hai cái lớn một cái nhỏ. Ý? Anh mua lúc nào? Ninh Tịch kinh ngạc hỏi. Là cô gái bán cua tạo. Được rồi, thật đúng là cái gì cũng tặng nha. Ninh Tịch cầm cái tạp dề nhỏ lên rồi gọi bánh bao nhỏ, Tiểu Bảo qua đây, cô mặc giúp con. Tiểu Bảo cực kỳ phối hợp đưa hai cái tay nhỏ ra. Ninh Tịch giúp thằng bé mặc vào, buộc chắc dây rồi chợt lưỡi cảm thán, bảo bối mặc tạp dề cũng đáng yêu quá đi. Vừa dứt lời, nghiêng đầu thấy Lục Đình Kiêu đang mặc một chiếc tạp dề màu hồng bên ngoài một bộ đồ thường. Ấy thế mà vẫn đẹp trai chói mắt người khác, hơn nữa lại còn có thêm cảm giác. Đáng yêu. Không được, không được. Lại không nhịn được muốn chụp ảnh rồi. Ninh Tịch lạch bạch chạy đi lấy điện thoại rồi điên cuồng chụp hình, thậm chí còn nhét vào tay bánh bao nhỏ cà chua, sườn. Làm đạo cụ. Bánh bao nhỏ đáng yêu phối hợp bánh bao lớn lạnh lùng, vốn là hình ảnh vô cùng trái ngược nhưng đặt chung một khung hình lại có cảm giác đáng yêu vô cùng. Có muốn chụp cho cô không? Lục Đình Kiêu đột nhiên hỏi. Hả? Tôi thì không cần đâu. Chụp cô với Tiểu Bảo. Lục Đình Kiêu vừa nói vừa giúp cô mặc tạp dề. Tiểu Bảo đợi không nổi lập tức nhào về phía cô. Thật ra thì trong thâm tâm Ninh Tịch không hy vọng lưu lại quá nhiều dấu vết hay ký ức nào nhưng cô không sao ngăn được ánh mắt mong đợi của Tiểu Bảo. Thôi kệ đi, suy nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Hôm nay có rượu thì hôm nay say, buồn mai tới thì mai buồn. Những bức hình của Ninh Tịch với bánh bao nhỏ nhanh chóng được sản xuất, cô cùng bánh bao nhỏ làm rất nhiều tư thế đáng yêu hoặc những động tác hài hước. Ví dụ như cô để cho bánh bao nhỏ cầm ngó sen làm động tác đang bắn súng, Ninh Tịch phối hợp làm động tác bị bay ra xa. Cuối cùng chơi vui đến quên cả việc chính là phải nấu cơm. Ôi chết mất, Lục Đình Kiêu, anh đúng là toàn năng. Sao mà đến chụp ảnh cũng đẹp như vậy chứ? Bố cục ánh sáng thật hoàn hảo. Ninh Tịch lật xem hình trong di động, vẻ mặt đầy mãn nguyện. Thật muốn đem làm hình nền di động. Nhưng mà lại không thể. Dù sao thì thân phận của Tiểu Bảo cũng quá đặc thù, bình thường cô cũng chú ý không tiết lộ bất cứ thông tin nào của Tiểu Bảo ra ngoài. Nếu cô có một đứa con trai đáng yêu như vậy, nhất định sẽ không nhịn được mà phải ngày ngày đem khoe đến khi khiến tất cả mọi người ghen tị muốn chết mới chịu dừng. Chương 190, muốn làm một vợ một người. Dưới sự phối hợp của ba người, một bàn tiệc lớn rất nhanh liền xuất hiện. Chân giò muối, tôm trưng tương, cua xào cay, đùi dê nướng, bò bệ ỉ tợ tỉ a. Phần lớn đều là những món mặn, năng lượng cao, đối với người phải giữ cân nặng như Ninh Tịch mà nói thì không khác gì thuốc độc. Nhưng mà bánh bao nhỏ hơi gầy, Lục Đình Kiêu bình thường phải làm việc cũng rất vất vả cần bồi bổ. Nhìn một bàn đồ ăn đủ vị thơm nước mũi, vẻ mặt Lục Đình Kiêu có chút bất ngờ, bây giờ tôi tin tưởng lời cô nói rồi. Nói cái gì? Làm đầu bếp. Ninh Tịch cười cười, anh nghĩ tôi nói điều sao? Mặc dù lâu không nấu nhưng dẫu sao cũng luyện rất nhiều năm đó. Ước mơ ban đầu của cô là làm đầu bếp. Lục Đình Kiêu khó hiểu. Nụ cười của Ninh Tịch có chút nhạt dần, nói ra anh cũng đừng cười tôi, không phải tôi muốn làm đầu bếp mà là muốn làm một vợ một người. Lục Đình Kiêu híp hai tròng mắt lại một tia lanh ý khó phát hiện lướt qua. Muốn làm vợ một người một câu động lòng người như vậy mà người được nhận lại không phải là anh. Lúc đó tôi quá ngây thơ, quá ngu cho nên mới nghĩ bắt được dạ dày của một người đàn ông là có thể bắt được trái tim anh ta. Nào ngờ. Nói tới đây, Ninh Tịch đột nhiên ngừng lại e ngại liếc mắt về phía Tiểu Bảo đang nhìn chằm chằm và nồi canh, sau đó hơi dịch ghế về phía Lục Đình Kiêu, hạ thấp giọng nói, nào ngờ vị trí tôi đặt cao quá, dưới rốn ba tấc mới là chân lý. Tôi vì anh ta mà làm cơm nhiều năm như thế nhưng lại không bằng Ninh Tuyết Lạc lên giường với anh ta một lần. Có phải rất đáng thương hay không? Đáng thương là tên kia, hắn ta sẽ hối hận. Lục Đình Kiêu an ủi cô, giọng nói vô cùng chắc chắn. Ninh Tịch thừa nhận cô được Lục Đình Kiêu làm cho thoải mái hơn, khẽ cười nói, được rồi, hôm nay vui vẻ như vậy, không nói mấy chuyện không vui kia nữa, hầm canh xong rồi, xào rau cải nữa là xong. Lục Đình Kiêu nghe vậy liếc nhìn giỏ thức ăn, chúng ta không mua rau cải xanh. Không mua sao? Ninh Tịch sững sờ, vậy có súp lơ không? Cà rốt thì sao? Cũng không mua. Hóa ra chúng ta chỉ mua thức ăn mặn. Vậy sao mà ăn được? Ngấy chết mất thôi. Có cà chua nhưng không đủ xào một đĩa. Trước mắt thì 8 món đều là món mặn, 2 món ăn kèm, một là ngó sen ngào đường, một là xạ lạt cà chua. Không sao, bảo Lục Cảnh Lễ đi hái. Hả? Nhị thiếu có sao? Ninh Tịch kinh ngạc. Ừ, nó có một nhà kính trồng rau ở sau nhà. Vậy thì tốt quá. Nhưng mà để tôi đi cho. Anh chắc chắn không biết chọn. Được, vậy tôi canh nồi canh. Để Tiểu Bảo đưa cô đi, nếu không bảo vệ không cho cô vào. Lục Đình Kiêu dặn dò. Ok. Tôi đi một lát rồi về. Bởi vì có bánh bao nhỏ ra mặt, Ninh Tịch thuận lợi đến được nhà kính trồng rau phía sau nhà của Lục Cảnh Lễ. Rau cải trong nhà kính nhìn thật tươi ngon, từng cây đều mọng nước, hơn nữa còn tươi hơn nhiều so với đồ ăn ngoài chợ, dù sao cũng là trực tiếp hái xuống. Lục Cảnh Lễ thật biết hưởng thụ mà. Đang xách giỏ cùng hái rau với Tiểu Bảo, đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng còi báo động. Ninh Tịch ngẩng đầu lên, tình huống gì đây? Ngay sau đó, một tiếng hét lớn truyền tới. Mẹ, trộm ở đâu tới? Đồ ăn của ông đây cũng dám trộm. Tiểu Bảo. Ninh Tịch Lục Cảnh Lễ mặc áo ngủ, nguyên bộ dạng vừa mới chui từ trong chăn ra, thậm chí còn thấy rõ rỉ mắt ở khóe mắt. Khóe miệng Ninh Tịch khe méo, nhà kính trồng rau mà cũng phải lắp còi báo động. Nhị thiếu, anh chôn vàng dưới đất à? Chương 191, có ăn là tốt rồi. Lục Cảnh Lễ hảo não ôm đầu trợn mắt nhìn cô, khốn khiếp. Tôi thích lắp đấy thì sao? Cà rốt với rau cải trong tay cô bỏ xuống hết cho tôi. Những cây rau này đều do chính tay tôi trồng, chính tay tôi tưới nước, bón phân, mỗi ngày còn mở nhạc cho chúng nó nghe, kể chuyện cười cho chúng nó vui vẻ. Tất cả đều là tâm can bảo bối của tôi, còn quý hơn cả vàng gấp trăm lần. Cô không thấy dáng dấp chúng nó còn xe xi hơn những nhà khác sao? Đó mà giống đồ ăn sao? Đồ ăn có xinh xắn như vậy sao? Ninh Tịch. Cô cho rằng Lục Cảnh Lễ là vì ăn, méo ai ngờ được Lục Cảnh Lễ ngoại trừ tán gái ra còn có loại đam mê với rau củ điên cuồng như vậy. Còn không mau bỏ xuống. Nếu không tôi trở mặt với cô. Ninh Tịch trước mắt, nhưng tôi hái xuống rồi. Nếu không tôi trả anh tiền. Lại dám dùng tiền vũ nhục Tiểu Bảo bối của tôi. Ninh Tịch, tôi liều mạng với cô. Lục Cảnh Lễ vén tay háo xông lên. Ninh Tịch đầu đầy hắc tuyết kéo Tiểu Bảo, chạy mau ba. Hai người chạy đến thở hồng hộc về nhà, chưa đến cửa Ninh Tịch đã kêu lên, Lục Đình Kiêu. Cứu mạng ba. Có chuyện gì vậy? Lục Đình Kiêu vừa bước từ trong nhà ra, Ninh Tịch lập tức kéo Tiểu Bảo trốn sau lưng anh. Lục Cảnh Lễ tố cáo, anh có quản hay không, hai tên gấu con nhà anh dám vào vườn rau của em trộm thức ăn. Lục Đình Kiêu, là anh để hai người họ đi lấy. Lục Cảnh Lễ, quả nhiên sau lưng mỗi con gấu con là một con gấu bự. Các người thật quá đáng. Tôi mặc kệ, các người trả tiểu bảo bối lại cho tôi. Ninh Thịch từ sau lưng Lục Đình Kiêu nhô đầu ra, nhưng mà tiểu bảo bối của anh chết hết rồi nha. Cô còn dám nói. Tôi đem chúng nó chôn rồi tụng kinh siêu độ không được sao? Ờ, tôi thấy có ăn là được rồi. Cô, cái loại phụ nữ tàn nhẫn như cô. Hôm nay tôi đánh không lại cô cũng phải lấy mạng đổi mạng. Không đợi Lục Cảnh Lễ xuống đến, đột nhiên, một người máy đẹp trai xuất hiện cản anh ta lại. Sau lưng chính là Tiểu Bảo, thằng bé lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lục Cảnh Lễ tựa như đang cảnh cáo không cho phép anh ta bắt nạt cô Tiểu Tịch. Lục Cảnh Lễ đấm ngược dậm chân, ối giời đất ơi! Đúng là không có thiên lý mà. Tiểu Bảo, chú là chú ruột của con mà. Tui trò của con chỉa đi đâu rồi? Mắt thấy ba con gấu con với một người máy chuẩn bị hôn chiến, Lục Đình Kiêu bất đắc dĩ nhéo nhéo mi tâm, không được làm loạn, Cảnh Lễ, tới ăn cơm. Em không còn chưa dứt lời, đống Lục Cảnh Lễ ngửi thấy một mùi hương thức ăn cực kỳ mê người, không phải anh để người giúp việc nghỉ hết rồi sao? Ai nấu vậy? Tôi làm đấy. Ninh Tịch lập tức giơ tay lên. Lục Cảnh Lễ khinh bỉ, cô mà biết nấu cơm. Cơm cô làm có thể ăn không? Kết quả, khi trông thấy một bàn đồ ăn với đầy đủ màu sắc tài nghệ của đầu bếp chuyên nghiệp, Lục Cảnh Lễ lập tức trợn tròn mắt, những thứ này do cô làm. Ninh Tịch cầm rau cải trộm được của Lục Cảnh Lễ nhanh chóng xào rồi bê lên. Tận mắt nhìn thấy nên Lục Cảnh Lễ không tin cũng không được. Nhưng bởi vì vẫn còn đang tức thù trộm rau nên làm bộ khinh thường hừ một tiếng nói, đây là thời đại nào rồi, cô còn tin cái câu ngu xuẩn gì mà muốn bắt trái tim của một người đàn ông phải bắt được dạ dày của anh ta trước. Dưới rốn ba tấc mới là mấu chốt có được không? Ninh Tịch bật cười, cô với Lục Cảnh Lễ thế mà lại có cùng quan niệm nhân sinh, ở một phương diện nào đó đúng là hợp nhau. Chỉ có điều, cô có thể tự nói mình ngu xuẩn nhưng tuyệt đối không cho phép ai nói mình ngu. Phải không? Ninh Tịch khẽ nhúng mày, sau đó gắp một miếng sườn tẩm bột nhét vào miệng Lục Cảnh Lễ. Chương 192, chị dâu tương lai của tôi. Cố nhét cái gì? Thuốc độc ca Lục Cảnh Lễ định nhổ ra nhưng kết quả lại đổi sắc mặt, mẹ kiếp. Ngon quá. Bên ngoài vừa giòn vừa mềm, cắn vào miệng lập tức tan ra. Ngon quá. Tại sao có thể ngon như vậy? Bây giờ nắm lấy dạ dày có hữu dụng không? Ninh Tịch khoanh tay nhàn nhã hỏi. Lục Cảnh Lễ gật đầu như dã tỏi, hữu dụng, hữu dụng. Nếu tôi có vợ nấu cơm ngon như thế, chắc chắn ngày nọ tổ ai cũng về nhà ăn cơm. Nguyên bản còn đang thương hại anh trai, bây giờ nhìn lại thì thấy cưới Ninh Tịch cũng đâu phải là không có chỗ tốt đâu. Bây giờ còn muốn chôn tiểu bảo bối của anh không? Lục Cảnh Lễ nghiêm túc nói, không, 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 vào nồi của cô chính là trốn về tốt nhất của chúng nó. Thứ nay về sau cô cứ tự nhiên mà hái. Chỉ cần lúc ăn cơm cho tôi ăn với là được. À, món tôm này ăn ngon, món bò bệ ỉ tợ ti ạc ngày cũng ngon quá, cô cho hương liệu gì vậy? Dù tôi ăn đồ ngon nhiều nhưng đúng là chưa từng ăn qua mùi vị đặc biệt như vậy. Bí quyết độc môn làm sao nói cho anh được? Này này này, anh đủ rồi nha, ba người chúng tôi còn chưa được miếng nào đâu. Khu, ngại quá, mọi người ngồi đi. Mau ăn thôi. Không không không, đợi đã, tôi muốn chụp một tấm út lên hẹ chặt đã. Đúng là quá ngon. Tiểu Tịch Tịch, thật không ngờ cô lại có tay nghề như vậy. Lục Cảnh Lễ chụp mấy tấm sau đó út lên còn kèm thêm một dòng mô tả. Mỹ Nạ San, mọi người ơi. Tôi nói cho mấy người. Chị dâu tương lai của tôi nấu ăn siêu ngon. Thật là ghen tị với anh trai. Anh đăng lên đâu đấy? Ninh Tịch tò mò tiến tới nhìn. Lục Cảnh Lễ lập tức thu lại di động. Sao cô có thể tùy tiện nhìn bí mật riêng tư của người khác chứ? Riêng tư cái giám ý, hẹ chặt thôi mà. Ừ, tự tôi xem. Ninh Tịch cầm điện thoại mở hẹ chặt ra thêm Lục Cảnh Lễ là bạn tốt. Kết quả lại không thấy anh ta đăng cái gì. Mẹ kiếp! Lục Cảnh Lễ, rốt cuộc anh viết cái gì mà không để người khác xem hả? Lại còn chặt tôi. Cô quản được tôi viết cái gì chắc? Đây là tự do của tôi. Nhưng đồ ăn trong hình là tôi làm. Trong lúc hai người kia khẩu chiến thì Lục Đình Kiêu tỉnh bơ liếc nhìn di động thấy Lục Cảnh Lễ đăng tấm hình kèm theo câu chị dâu tương lai kia. Khó trách Cảnh Lễ lại chặn không cho Ninh Tịch xem. Chỉ thấy mới có mấy phút, đã có một chuỗi bình luận phía dưới. Mạc Lăng Thiên, mẹ kiếp. Lần trước tôi chỉ nghĩ hai người nói đùa một chút thôi, ai dè có đối tượng thật hả? Tay nghề có được không? Không ngờ Lục Đình Kiêu lại thích loại hình hiền thê lương mẫu. Tân Mục Phong, có chút bất ngờ, cô ấy thế mà biết nấu cơm sao? Căn cứ vào ánh mắt nhìn người chuyên nghiệp của tôi thì nhìn thế nào cô ấy cũng không giống loại hình hiền thê lương mẫu. Lục Lao gia, không tệ. Lục Lao phu nhân, ai nha, cô bé này không tệ đâu. Con gái biết nấu cơm giờ cũng không nhiều. Dưới góc phải có phải là tay của cháu ngoan tiểu bảo không? Mẹ coi thấy có vẻ mập hơn không ít đấy. Tốt, 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 tu. Y còn có những bình luận khác đều nói Lục Đình Kiêu thật có phúc, hỏi xem lúc nào đưa người đến cho bọn họ gặp mặt, chừng nào thì được đi đến ăn cơm chùa các kiểu. Đúng rồi tiểu tịch tịch, người quản lý của cô đã được quyết định rồi. Lục Cảnh Lễ vội vàng đánh trống lảng. Ninh Tịch quả nhiên bị rời đi sự chú ý, có thật không? Là ai? Là ai? Hí hí, không nói cho cô. Trừ khi cô mời tôi thêm một bữa cơm tôi sẽ nói cho. Lục Cảnh Lễ thừa nước đục thả câu. Ninh Tịch liếc anh ta một cái rồi chuyển hướng sang Lục Đình Tiêu. Lục Đình Tiêu, là ai vậy? Chương 193, em rời đi thì tôi phải làm sao? Lục Cảnh Lễ nháy mắt không ngừng với anh trai nhưng Lục Đình Tiêu còn không thèm nhìn anh ta lấy một cái, vô tình trả lời, Lâm Chi Chi. Lục Cảnh Lễ, đau lòng quá. Chẳng qua là được chị dâu đút cho một miếng sườn nhỏ thôi mà. Thế cũng bị trả thù là sao? Ninh Tịch nghe vậy thì sửng sốt, Lâm Chi Chi. Chính là người một tay đưa Lãnh Man Vân xấu xí trở thành ảnh hậu quốc tế sao? Quản lý của tôi là cô ấy. Bột đại nhân. Ngài mở cửa sau cho tôi đấy à? Không phải Lâm Chi Chi chỉ nhận quản lý Lãnh Man Vân, không nhận người mới sao? Lục Cảnh Lễ hoan thầm trong lòng, thừa lời, đương nhiên mở cửa sau rồi. Chỉ tại chiếu chỉ của đại bột mà nhị ra đây tối qua phải bay tới thành phố hát, mất cả đêm mới khiến người ta động lòng đó. Bởi vì Lãnh Man Vân muốn giải nghệ. Lục Đình Kiêu tỏ vẻ vô cùng chính công vô tư, mọi việc chẳng qua là trùng hợp thôi. Hoàn toàn không nhắc đến chuyện Lâm Chi Chi chuẩn bị nghỉ phép nên không muốn nhận người mới. Ninh Tịch có chút ngạc nhiên, lời đồn là thật sao? Lãnh Man Vân thật sự muốn rời khỏi giới giải trí. Ừ, mới quyết định cách đây không lâu. Lục Đình Kiêu gật đầu. Vẻ mặt Ninh Tịch đầy tiếc nuối, vậy thì thật đáng tiếc, lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao lại lựa chọn lập gia đình mà bỏ dở. Cô ấy chính là niềm hy vọng có thể phá vỡ kỷ lục nhận 12 giải thưởng của tiền bối Tống Lâm. Hoàn thành đại nghiệp ảnh hậu truyền kỳ của mỗi nữ diễn viên. Trở thành ảnh hậu truyền kỳ chính là mục tiêu cao nhất của cô. Ninh Tịch nói xong liền nhún nhún vai, mỗi người đều có mục tiêu riêng của mình, người khác không có quyền phán xét. Nhưng mà Lâm Chi Chi đồng ý nhận tôi thật sao? Nghe nói cô ấy vô cùng nghiêm khắc. Đã đồng ý, nhưng mà cô còn phải trải qua khảo nghiệm của cô ấy thì cô ấy mới có thể xác định phương hướng phát triển cho cô được. À, được được. Tôi nhất định sẽ cố gắng. Nghe Lục Đình Kiêu nói còn phải trải qua một lần kiểm tra nữa Ninh Tịch mới có chút yên tâm. Lục Cảnh Lễ ngồi một bên nghe hai người bọn họ nói chuyện mà chợt chợt lưỡi. Sợ rằng tâm trí cả đời này của anh hai đều đặt hết lên người Ninh Tịch rồi. Mỗi lần giúp cô đều phải hao tâm tổn sức biến mọi việc thành quang minh chính đại, hợp tình hợp lý, không. Khiến cô chịu bất cứ áp lực hay cảm giác thiếu nợ anh ấy. Chợt chợt, thật đúng là si tình. Hơn nữa, nhìn vào thái độ càng ngày càng tin tưởng vào anh mình của Ninh Tịch, Cảnh Lễ càng cảm thấy ngày mà anh ta có thể quang minh chính đại gọi cô một tiếng chị dâu cũng không còn xa nữa. Quá tốt, sau này có thể thường xuyên được ăn ngon rồi, hí hí hí. Ban đêm. Chắc là vì hôm nay đùa nghịch quá nhiều nên buổi tối Tiểu Bảo đi ngủ rất sớm, Ninh Tịch dỗ không tới 5 phút thằng bé đã nhắm mắt ngủ say sưa. Ninh Tịch nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của nó sau đó rón rén khép cửa phòng. Lục Đình Kiêu đang dựa vào lan can cạnh cửa, nghe thấy tiếng khép cửa liền nâng mắt lên, Tiểu Bảo ngủ rồi à? Ừ, ngủ say lắm. Hôm nay cô vất vả rồi. Không vất vả, tôi cũng rất vui vẻ mà. Lần đầu tiên Tiểu Bảo ăn được 2 bát cơm. Biểu tình Lục Đình Kiêu rất vui mừng. Ninh Tịch cười nói, Tiểu Bảo ủng hộ tôi như vậy, sau này chỉ cần tôi không bận. nhất định sẽ thường xuyên làm đồ ăn ngon cho Tiểu Bảo. Lục Đình Tiêu nghe vậy thì hơi cau mày, sau đó liền từ chối, có lẽ là không nên đâu. Tại sao? Ninh Tịch khó hiểu. Lục Đình Tiêu nhìn cô, giữa hai lông mày như ẩn như hiện một nỗi ưu buồn, cô nuôi thằng bé quen miệng. Đến lúc cô đi rồi, tôi phải làm thế nào? Em đi rồi, tôi phải làm sao? Câu nói rất đỗi bình thường nhưng lúc này lại giống như một cái búa tạ đập vào trái tim cô. Chương 194, ngày đầu tiên đi làm. Tối hôm qua, sau khi nghe Lục Đình Tiêu nói câu kia thì Ninh Tịch ngủ không thấy ngon chút nào hết. Cô mơ thấy rất nhiều giấc mộng đặc sắc, thậm chí còn mơ thấy cái đêm cô bị Chu Hướng Thành chốt thuốc, mơ thấy cô mất đi khống chế mà đè Lục Đình Tiêu ra, tình cảnh cực kỳ mất kiểm soát. A a a a a, làm sao lại mơ loại giấc mơ này? Ninh Tịch dùng sức vò tóc, mở vòi nước ra dùng nước lạnh hất lên mặt. Tỉnh táo đi, hôm nay còn phải đến công ty báo danh nữa. Lúc trước khi ra cửa, bánh bao lớn cùng bánh bao nhỏ cùng cô vũ tinh thần cho cô. Lục Đình Tiêu, cố lên. Tiểu Bảo giơ bảng viết chữ, phi tờ tìm. Người máy đứng cạnh bánh bao nhỏ bắn pháo đông, dùng cái giọng máy móc nói cố lên, cố lên. Cảm ơn, cảm ơn. Ninh Tịch hôn bánh bao nhỏ một cái rồi cúi đầu chào đại buộn, chỉ có điều cố gắng lảng tránh ánh mắt của anh. Dẫu sao, trong giấc mộng tối qua, thiếu chút nữa cô làm gì gì đó với anh. Cuối cùng cũng tới công ty giải trí Thịnh Thế. Đứng trước tòa nhà to lớn hùng vĩ, đối mặt với sự khởi đầu mới, cơ hội mới, thử thách mới, lòng nhiệt huyết của Ninh Tịch bỗng bùng cháy lên. Khi cô bước chân vào cao ốc Thịnh Thế, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Đợt mờ. Sao là lại xa hoa đến mức độ này? Phong cách trang hoàng nguy nga lộng lẫy, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là ý tưởng của con hàng Lục Cảnh Lễ. Ninh Tịch dựa theo chỉ dẫn Lục Cảnh Lễ đưa cho, bước thẳng vào thang máy đi lên tầng 17, tiến tới gian phòng làm việc cuối dãy. Mời vào. Bên trong truyền ra một giọng phụ nữ cứng nhắc. Đẩy cửa bước vào, Ninh Tịch có cảm giác như đôi mắt của mình bị thanh lọc ngay lập tức. Khác với vẻ chói lói bên ngoài, căn phòng làm việc này có màu chủ đạo là đen và trắng, phong cách hết sức tối giản. Trước bàn làm việc là một người phụ nữ đeo kính gọng đen, trên người mặc một bộ đồ công sở màu vàng đỏ. Chị Lâm, chào chị, tôi là Ninh Tịch, tôi tới báo danh. Ninh Tịch, chào cô, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ là quản lý của cô, Lâm Chi Chi. Chắc cô cũng từng nghe qua việc tôi không nhận người mới, nhưng mà hiện tại Lãnh Man Vân muốn lui về ở ẩn nên công ty cần có người có thể thay thế vị trí của cô ấy. Lâm Chi Chi giải thích hết sức đơn giản, đồng thời dùng ánh mắt sáng như đèn pha đánh giá Ninh Tịch, tuy có cảm giác gáp bách nhưng cũng không khiến người khác thấy khó chịu. Cô gái đang đứng trước mặt cô quả thật là loại hình hoàn toàn khác so với Lãnh Man Vân. Ấn tượng đập vào mắt lần đầu tiên là cô ấy rất đẹp, kiểu đẹp có thể khiến chủ nhân nó có quyền được kiêu ngạo. Không thể phủ nhận vẻ đẹp của cô ấy là một loại vũ khí sắc bén để nhanh chóng trở nên nổi tiếng, nhưng đồng thời nó cũng là con dao hai lưỡi, rất dễ bị chụp cái danh bình hoa lên đầu, cũng dễ bị dính sở căng đàn tình ái. Ninh Tịch nghe Lâm Chi Chi nói xong thì có chút kinh ngạc. Cô sẽ thay thế vị trí của Lãnh Man Vân. Yêu cầu này hình như hơi cao rồi. Nhưng mà thử thách càng khó lại càng khiến Ninh Tịch hưng phấn. Huống hồ đây còn là mục tiêu của cô. Mặc dù công ty chuẩn bị coi cô là người nối nghiệp để bồi dưỡng nhưng mà... Tôi phải nói trước. Cô có thời gian thử việc là nửa năm. Nếu đến thời hạn đó cô không đạt được yêu cầu của tôi thì sẽ bị loại. Cô có thể tiếp tục ở lại công ty nhưng tôi không còn là quản lý của cô nữa. Hiểu không? Lâm Chi Chi lạnh lùng nói. Ninh Tịch lập tức nghiêm túc gật đầu, dạ hiểu. Lúc này, một tiếng gõ cửa vang lên, một cô gái trẻ tuổi mũm mĩm trông có vẻ rất thân thiện đi vào. Đây là trợ lý tôi sắp xếp cho cô. Chào chị, em là Hồ Đào, chị có thể gọi em là Đào. Cô gái có chút xấu hổ tự giới thiệu. Chào em. Ninh Tịch có ấn tượng đầu tiên rất tốt với cô gái nhỏ mập mạp này. Chương 195. Không thể yêu. Giới thiệu trợ lý xong, Lâm Chi Chi lại đưa cho cô một chùm chìa khóa. Đây là căn hộ mà công ty sắp xếp cho cô. Cô mau chuyển qua. Ninh Tịch liếc khỏe mắt nhìn về phía chữ nhỏ khắc trên chìa khóa. Châu Giang Đế Cảnh. Ôi ma ơi! Cho một người vừa mới vào công ty như cô một căn hộ ở Châu Giang Đế Cảnh. Trong thành phố bên này, biệt thự đắt tiền nhất chính là ở Bạch Kim Đế Cung mà căn hộ đắt tiền nhất chính là ở Châu Giang Đế Cảnh. cả hai đều là hạng mục khai thác của Lục thị. Cô nhớ Ninh Tuyết Lạc cũng ở Châu Giang Đế Cảnh. Thinh thể quả nhiên có rừng tiền, biển bạc. Ninh Tịch có hơi khó xử, cảm ơn chị, nhưng mà... hiện tại em không thể chuyển qua được. Lâm Chi Chi liếc nhìn cô một cái, có bạn trai. Ninh Tịch thấy chị Lâm đang hiểu lầm là cô ở chung với bạn trai nên vội vàng giải thích, không phải, không phải. Là vì em có chút việc phải ở nhà bạn một thời gian, xong chuyện em sẽ chuyển đến, đảm bảo không ảnh hưởng đến công việc. Hơn nữa nơi em ở hiện tại cũng là nơi có tính bảo mật rất cao. Lâm Chi Chi cũng không hỏi nhiều, nghiêm túc nói, trong lòng cô tự biết là được. Tôi sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của cô nhưng có chút quy tắc phải dặn dò cô trước. Đầu tiên chính là trong thời gian này cô không thể có người yêu, nguyên nhân thì tôi không cần nói cô cũng hiểu chứ. Một tay Lâm Chi Chi mang tên Lãnh Man Vân lên đỉnh cao nhưng cô ấy lại vì một người đàn ông mà đột nhiên lui về ở ẩn. Chuyện này đối với Lâm Chi Chi mà nói thì là một sự đả kích không nhỏ. Loại cảm giác bạn bè chung chiến tuyến bỏ rơi nhau giữa đường này đã từng khiến Lâm Chi Chi mất hết ý chí phấn đấu. Chị Lâm, về chuyện này chị có thể yên tâm, hiện tại em chỉ một lòng muốn đóng phim cho tốt. Ninh Tịch kiên định nói. Lâm Chi Chi nghe vậy nhưng ánh mắt vẫn rất thản nhiên dường như chẳng có ý gì đặc biệt. Phụ nữ chỉ cần dính vào tình yêu thì đầu óc coi như vứt sạch, dẫu cho hiện tại Ninh Tịch thề độc 100 lần cũng vô ích. Tiếp theo, Lâm Chi Chi dặn dò cô thêm một ít các quy định và chế độ của công ty, sau đó đưa cho cô một xấp tài liệu. Hôm nay Tinh Huy tổ chức họp báo, nội dung chủ yếu là tuyên bố phong sát cô. Chúng ta bên này cũng đã chuẩn bị xong họp báo, thời gian là 9 giờ sáng ngày mai. Đây là những vấn đề mà ký giả có thể hỏi trong lúc họp báo, cô về xem cho kỹ một chút. Ninh Tịch nhận lấy tài liệu, chị Lâm yên tâm, nhất định em sẽ làm thật tốt. Mặc dù Lâm Chi Chi luôn nghiêm túc lạnh lùng nhưng Ninh Tịch không hề cảm thấy khó chịu dù chỉ một chút, trái lại còn có cảm giác rất an toàn. Có công ty đứng sau xử lý mọi việc, cô chỉ cần chuyên tâm cố gắng đóng phim cho tốt, so với cô của trước kia quả thật thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn sự cảm kích cùng ý chí chiến đấu trong mắt cô gái, độ hảo cảm của Lâm Chi Chi tăng lên mấy phần, thôi bỏ đi, tạm thời cứ thử thêm một lần nữa vậy. Mặc dù thái độ của Lục Cảnh Lễ lắm lúc không được đáng tin cho lắm, nhưng ít nhất ánh mắt nhìn người cũng không tệ, những người anh ta đào được không một người nào là không nổi tiếng. Ừ, đi đi, có chút vấn đề chi tiết thì sau này sẽ nói với cô sau, nếu có cái gì không hiểu thì lúc nào cũng có thể gọi cho tôi. Dạ, vậy em đi trước nhé chị Lâm. Hôm nay, Ninh Tịch tới Thịnh Thế bằng chiếc xe Audi màu đen do Lục Đỉnh Kiêu chuẩn bị cho cô. Gần đây độ hot của cô quá cao, nếu cứ đi tàu điện ngầm có thể sẽ bị người ta nhận ra như vậy rất phiền phức. Trên đường về, Ninh Tịch hào hứng thử chức năng lái tự động, xác định vị trí rồi chiếc xe bắt đầu chạy, cô ngồi trên ghế lái muốn làm gì cũng được. Quả nhiên là sung sướng. Đốt. Đúng là khoa học kỹ thuật làm thay đổi cuộc sống con người. Lúc này họp báo của Tinh Huy chắc cũng kết thúc rồi, Ninh Tịch cầm di động mở ấy bổ ra xem phản ứng của cư dân mạng một chút. Chương 196, hoàn toàn bùng nổ. Sau khi buổi họp báo kết thúc, sự tức giận của cư dân mạng đạt tới độ cao chưa từng có. Tinh Huy làm quả này đẹp quá. Loại tiện nhân như này nhất định phải phong sát. Đã làm sai còn phách lối, tôi cũng quỷ. Chỉ tiếc cho bộ phim hay như thiên hạ. Tại sao mọi người chỉ ở đây chửi mắng Ninh Tịch? Tôi hy vọng có người đứng ra vả mặt cô ta. Ninh Tuyết Lạc đúng là hiền lành quá. Nếu là tôi thì chắc chắn đã kiện rồi. Vị kim chủ đứng sau lưng Ninh Tịch rốt cuộc là ai? Cầu cao thủ tìm người. Không chỉ có như vậy, chỉ cần có một người nói giúp Ninh Tịch một câu thôi thì tất cả mọi người sẽ ùa lên công kích người đó, thế nên không một ai dám đưa ra ý kiến bất đồng. Xem ra Ninh Tuyết Lạc bị bức tới nóng nảy rồi, muốn tốc chiến tốc thắng ép cô đến không cách nào vùng lên được nữa. Ninh Tịch lướt lướt ấy bổ của mình đột nhiên phát hiện không đúng. Vậy bùa của cô đột nhiên liên tục được tặt vào cái gì đó, khu bình luận cũng bắt đầu điên cuồng nhảy. Hửm, lại xảy ra chuyện gì nữa? Di động cứ lóe lóe thông báo rất nhiều lần đến nỗi bị lên luôn, Ninh Tịch vất vả lắm mới mở lại một lần nữa sau đó thì liền hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hoàng tử cá chép, hoan nên bạn học tiểu tịch gia nhập đại gia đình Thịnh Thế Ninh Tịch. Mẹ nó ba. Ninh Tịch không nhịn được trận to hai mắt, cô còn tưởng mình nhìn lầm rồi chứ. Con hàng này có phải điên rồi không? Tin này vừa mới đăng lên, toàn bộ Weibo như bùng nổ, các cư dân mạng chen chúc đến. Đợt mờ, tôi thấy cái gì đây? Con tiện nhân Ninh Tịch kia mà lại vào thịnh thế. Tôi không tin, tôi không tin. Cá chép nhỏ đáng yêu nhà tôi chắc chắn bị hợp rồi. Nhất định là vậy. Chí lý, chí lý. Thịnh thế vốn nổi tiếng là công ty tốt, sao có thể ký hợp đồng với con tiện nhân hèn hạ vô liêm sỉ như Ninh Tịch chứ? Nếu đây là thật thì thịnh thế đen rồi. Đời này tôi sẽ không ủng hộ bất cứ nghệ sĩ nào của thịnh thế nữa. Vốn đang rất có hảo cảm với Lục Cảnh Lễ, nhưng không ngờ yêu nghiệt trợ trụ vi ngược lại chính là anh ta. Quá thất vọng. Ký với ai cũng được, tại sao lại ký hợp đồng với cái loại người như vậy? Bởi vì cô ta đẹp sao? Mẹ kiếp! Chẳng lẽ con tiện nhân Ninh Tịch này leo lên giường của nam thần cá chép sao? Đừng ai cản tôi. Tôi muốn giết cô ta. Dĩ bạn Cảnh Lễ, nếu anh trai của bạn đọc được những dòng này thì... Ha ha! Ninh Tịch đỡ chán, đã biết là sẽ thế mà. Lục Cảnh Lễ có cần vội vàng như vậy không hả? Tại sao không đợi sau họp báo rồi mới công bố? Chẳng phải đây là cố tình khiến cô bị ăn chửi sao? Mắt thấy dân tình sôi sục lên, đến nỗi các nghệ sĩ trực thuộc công ty thịnh thế cũng bị liên lụy. Ninh Tịch đang suy nghĩ cô nên làm cái gì, nhưng chưa đến một giây sau, cô nhìn thấy một thứ mà khiến cô nghẹn họng chân chối. Cô mới nhìn thấy cái gì ba? Cô thấy Lục Đình Kiêu xả dỡ lại bài đăng kia của Lục Cảnh Lễ năm. Tài khoản của Lục Đình Kiêu cũng chả khác gì mấy tài khoản quỷ nhập chẳng cả. Tất cả những bài đăng đều có nội dung rất cứng nhắc, ví dụ như là chúc mừng năm mới công ty, phòng ban nào mới thành lập hay là thông báo hợp tác làm ăn lớn nào đó, hoặc không chính là những lý luận kinh tế chuyên môn khiến người khác không thể hiểu nổi. Chỉ có điều, fan của Lục Đình Kiêu nhiều vô cùng. Nam thần mà, dẫu cho nửa năm mới đăng bài một lần cũng đủ khiến một đám fan náo tàn điên cuồng. Một Lục Đình Kiêu trước nay luôn chỉ chú ý đến những công việc của tập đoàn lại chia sẻ bài đăng này của Lục Cảnh Lễ, hơn nữa còn tặng kèm không ít chữ, hoan nghênh Ninh Tịch gia nhập. Việc này đã không đơn giản chỉ khiến Weibo nổ như trước nữa mà lượng tương tác trên Weibo cũng nháy mắt bùng nổ, thậm chí còn khiến hệ thống bị quá tải, lấy mất mấy phút mới bình thường lại. Chương 197, rõ ràng người háo sắc là anh. Dư luận trên mạng cũng xảy ra sự nghịch chuyển thần kỳ. Trời ơi! Tôi đang nhìn cái gì đây? Tôi phải vào vê đút cờ bổ sung năng lượng mới có thể bình tĩnh được. Một người thì còn có khả năng bị hack, hiện tại thì ngay cả Lục Đình Kiêu cũng chia sẻ rồi thì còn có thể là giả sao? Thịnh thế thật sự ký hợp đồng với Ninh Tịch sao? Hơn nữa còn kinh động cả Lục Đình Kiêu. Tôi sắp không hiểu thế giới này rồi. Nếu Lục Đình Kiêu đã chia sẻ vậy thì nhất định anh ta đã biết, hơn nữa còn đồng ý với quyết định này. Lục Cảnh Lễ có thể vì bị sắc đẹp mê hoặc mà khiến đầu óc u mê, nhưng Lục Đình Kiêu thì tuyệt đối không thể. Thế nên, chuyện này hẳn có điều khuất tất. Đúng, nhất định có điều khuất tất. Chắc hẳn tiếp theo thịnh thế sẽ có động tác lớn nào đấy. Cứ lặng lẽ chờ đợi tình thế đảo ngược đi. Tôi không nói gì hết. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn thời cuộc xoay vần. Kiên định ủng hộ nam thần của tôi. Đang chờ đợi chân tướng rõ ràng. Tin tưởng ông nồng của tôi. Tóm lại là sau khi Lục Đình Kiêu chia sẻ thì dư luận một chiều đã bị kéo trở lại trong nháy mắt. Tất cả các cư dân trên mạng đều giữ trạng thái trung lập, thậm chí bắt đầu khôi phục lý trí. Ninh Tịch lướt ấy bù một hồi, tình thế đúng là biến ảo không ngừng. Quả nhiên Đại Ma Vương đã ra tay thì gạo cũng say ra cám. Chủ yếu là hình tượng của Lục Đình Kiêu thật sự quá hoàn hảo. Từ lúc tiếp nhận Lục Thị đến nay chưa từng có quyết định nào sai lầm. Khủng hoảng kinh tế 5 năm trước khiến biết bao công ty phá sản, chỉ có duy nhất Lục Thị là vẫn đứng sừng sững không ngã, thậm chí còn đảo ngược tình hình mà lưu tên mình vào sử sách. Nói tóm lại thì lời nói của thần có ai không tin. Cùng lúc đó, trong phòng khách của Lục gia, Lục Cảnh Lễ ôm di động nằm trên sofa lăn lộn, khóc lóc om sòm, đậu mế. Những thứ khốn khiếp này đang nói cái gì? Cái gì mà em có thể vì bị sắc đẹp mê muội mà đầu óc u mê? Nhưng anh thì tuyệt đối không thể. Hoan uổng muốn chết. Vì sắc đẹp mà đầu óc u mê rõ ràng là anh. Là anh, là anh, là anh. Hu hu hu. Hoan cho em quá. So với đậu Nga còn đoan hơn. Đang rên rỉ, thì Ninh Tịch trở về. Nhị thiếu, tôi từ xa đã nghe thấy tiếng anh đang chu chéo rồi. Đang gào cái gì thế? Không có gì. Lục Cảnh Lễ lập tức ngồi thẳng dậy trong 3 giây. Có Hoan cũng khó nói nên lời. Lúc nãy cho dù Lục Cảnh Lễ lăn lộn đến trăm vòng Lục Đỉnh Kiêu cũng không thèm nhìn lấy một cái, thì bây giờ lại ngẩng đầu lên từ trang sách, về rồi, đã gặp Lâm Chi Chi chưa? Để đọc chuyện. Ninh Tịch gật đầu, đã gặp rồi, chị Lâm rất tốt, đúng là kiểu tôi thích, bộ dáng mặt lạnh như thế khiến tôi cảm thấy thật an toàn. Lục Đỉnh Kiêu. Câu này đúng ra thì không có vấn đề gì, nhưng sao anh nghe lại thấy có mùi nguy hiểm chứ? Ninh Tịch nói xong lập tức trợn mắt nhìn Lục Cảnh Lễ một cái, nhị thiếu, anh cũng quá vội vàng rồi, tại sao lại công bố chuyện tôi ký hợp đồng với Thịnh Thế ngay lúc này chứ? Lục Cảnh Lễ ra vẻ tiểu ra đây anh Minh Thần Võ, mở miệng nói, đương nhiên là vì tăng nhân khí, tăng độ hot cho cô chứ sao? Cô nhìn xem bây giờ cô hot bao nhiêu, toàn dân đều đang nói về cô. Ninh Tịch ha ha một tiếng, lườm anh ta một cái rồi nói, nếu không phải nhờ Lục Đỉnh Kiêu ra tay cứu giúp thì bây giờ hai chúng ta đang bị mắng thành gian phu dâm phụ đấy. Lục Cảnh Lễ nghe vậy cũng lộ ra mấy phần chột dạ, nhỏ giọng nói, mắng cứ mắng, đằng nào ngày mai trả rõ ràng hết. Lục Cảnh Lễ cũng đoán được sẽ bị cư dân mạng chửi nhưng không ngờ lại bị chửi khó nghe như vậy, còn là phương diện kia. Mới vừa nãy anh hai thấy những bình luận kia thì sắc mặt cũng xanh mét. Bây giờ cô có thể đăng người bổ thông báo chuyện họp báo ngày mai. Lục Đình Kiêu nhắc nhở. À, tôi đang đây. Ninh Tịch đăng người bổ xong, Lục Cảnh Lễ cũng theo sau chia sẻ lại, không lâu sau thì Lâm Chi Chi cũng chia sẻ. Lúc này, màn hình di động chợt lóe sáng là Giang Mục Dã gọi tới. Chương 198, cậu ấy hôn bà ngay trước mặt tôi. Alo, Giang. Ninh Tiểu Tịch. Bà ký hợp đồng với Thịnh Thế. Tại sao không bàn với tôi một tiếng? Rốt cuộc bà có nhìn email của tôi gửi cho không đấy hả? Tiếng gầm thét của Giang Mục Dã truyền tới. Hửm, không phải ông rất bận sao? Tôi quấy rầy ông làm gì, chưa kể cái email ông gửi có liên quan đến chuyện này sao? Giọng của Giang Mục Dã thật sự quá lớn, Ninh Tịch lúng túng cười cười với Lục Đỉnh Kiêu, sau đó cầm di động lên lầu nói chuyện. Lục Cảnh Lễ sờ cầm một cái sau đó cho anh trai một ánh mắt đầy ý vị, anh, xem ra có người muốn ngáng chân anh. Ai, thật đáng thương, ai biểu lại thích cùng một người với anh. May em không cùng sở thích với mấy người chật chật. Đầu dây bên kia, Giang Mục Dã tức đến thiếu chút nữa thì tắt thở, đến giờ bà vẫn chưa xem. Xin lỗi. Tôi quên mất. Rất quan trọng sao? Tôi cứ nghĩ là ông lại gửi cho tôi mấy cái video kinh dị nào đó. Giang Mục Dã hít sâu một hơi, gàn từng chữ một. Bà, bây giờ, lập tức, mở, email, tôi, gửi, ra xem, không được cúp điện thoại, làm ngay bây giờ. Được, xem thì xem. Ninh Tịch bất đắc dĩ mở máy tính kiểm tra hộp thư, mò đến email của Giang Mục Dã. Kế tiếp là mở file đính kèm theo thư. Trong file đính kèm là một tấm ảnh cùng một đoạn ghi âm. Cô mở ra tấm ảnh trước, trong hình là chụp lại một đoạn chat nói chuyện phiếm. Hoa, cháu ngoan của mình thật đáng yêu. Con trai của mình thật đẹp trai. Lục lão phu nhân kích động đến mức không biết nên khen ai trước mới được. Đình Tiêu à, bộ quần áo của con và tiểu bảo là ai mua đó? Có phải là cô gái mà con thích không? Ừm, mẹ biết ngay mà. Con thì làm sao có thể chọn bộ quần áo có phong cách như thế này được. Nhìn xem, trông sáng sủa đẹp đẽ biết bao nhiêu. Suốt ngày chỉ mặc đồ tối thui, thế nên cũng khiến tiểu bảo đen xỉ một màu như con. Quả nhiên vẫn cần đến bàn tay của phụ nữ. Ảnh cũng là do cô gái đó chụp sao. Ừm. Ôi ma ơi! Chị dâu tương lai cũng thật là người tiên. Thế mà có bản lĩnh khiến anh mặc màu này, còn ngoan ngoãn chụp ảnh nữa chứ. Trước đây em có tặng cho anh một bộ màu sắc. Tương tự, lúc đó anh còn khinh bỉ gu thẩm mỹ của em nữa chứ. Đoạn đối thoại này là của chính Lục Đình Tiêu, hai ông bà nhà họ Lục và Lục Cảnh Lễ. Đang nhìn sao? Giang Mục Dã thúc giục. Ư Ninh Tịch vẻ mặt phức tạp mà gật đầu, sau đó mở file ghi âm ra. Một đoạn xào xạc vang lên rồi đến tiếng của Giang Mục Dã vang lên. Cậu đối với Ninh Tịch rốt cuộc là có ý gì? Tiếp theo là giọng của Lục Đình Tiêu, cậu đối với Ninh Tịch. Đúng. Cậu không thấy thái độ của cậu với Ninh Tịch rất mập mờ sao? Giang Mục Dã chất vấn. Giọng điệu lười biếng mà nguy hiểm của Lục Đình Tiêu vang lên, cậu nghĩ rằng biểu hiện của mình đã đủ rõ ràng, nếu cháu vẫn không hiểu. Nghe đến đây, trái tim Ninh Tịch tựa như dâng lên tới cổ họng, tựa như đang đứng giữa hiện trường cảm nhận được tâm trạng chờ mong câu trả lời từ Lục Đình Tiêu của Giang Mục Dã. Lục Đình Tiêu. sẽ nói gì? Đợi 3 giây, nhưng giống như đợi 3 thế kỷ, đoạn ghi âm rốt cuộc cũng vang lên tiếng của Lục Đình Tiêu. Anh nói, hiểu rõ chưa? Ninh Tịch ngu người, tình huống gì đây? Hiểu cái gì? Ngay tại lúc Ninh Tịch cho rằng câu nghe thiếu cái gì, bấm chuột dừng ở nút phát lại thì Giang Mục Dã ở đầu bên kia lạnh lùng nói, không cần nghe lại, bà không nghe lầm đâu. Quả thật cậu ý chỉ nói 3 chữ đó, nhưng trước khi nói 3 chữ đó, cậu ấy hôn bà ngay trước mặt tôi. Chương 199, không chỉ là quan tâm. Hở? Cái gì? Ninh Tịch ngẩn ngơ, tại sao tôi lại không biết gì cả? Đêm đó bà uống say, là bữa tiệc tẩy trần cho tôi ấy. Giang Mục Dã nhắc nhở. Ninh Tịch cuối cùng cũng nhớ ra. Đó là cái đêm cô đi nhầm vào phòng của Chu Hướng Thành. Sau đó Lục Đình Kiêu lại đích thân đưa cô về phòng của đoàn làm phim, hơn nữa còn bảo cô sau khi tan cuộc thì chờ anh cùng về. Về sau thì, cô vừa nhìn thấy Lục Đình Kiêu liền bất tỉnh nhân sự, chuyện sau đó cũng không có ấn tượng gì. Lúc ấy có Giang Mục Dã ngay bên cạnh, đoạn đối thoại này hẳn là vào lúc đó. Thấy Ninh Tịch mãi không trả lời lại, Giang Mục Dã vốn đã không hy vọng gì lúc này lại càng nản lòng, không tin có đúng không? Tôi biết hai cái này cũng không phải chứng cứ xác thực gì, ba có thể nói là Lục Đình Kiêu nói thế để qua mặt ba mẹ, ghi âm thì chỗ mấu chốt không thu được, hoàn toàn chẳng có bằng chứng. Sau một hồi lâu, đầu di động bên kia truyền đến một tiếng thở dài, Giang Mục Dã, bất kể tôi có tin hay không thì việc này cũng không ảnh hưởng đến chuyện tôi ký hợp đồng với Thịnh Thế. Dẫu cho anh ấy thật sự có cái gì với tôi thì nhất định sẽ phân rõ công với tư. Sẽ không lợi dụng chức vụ làm cái gì với tôi, càng không bắt ép tôi làm chuyện gì tôi không muốn. Khi Ninh Tịch nói ra những lời này, Giang Mục Dã liền biết, hỏng rồi. Thật không ngờ được chỉ quen nhau có mấy tháng ngắn ngủi mà Ninh Tịch đã tin tưởng Lục Đình Kiêu đến mức này. Ninh Tịch nói tiếp, cảm ơn ông, tôi biết ông quan tâm tôi. Ngày mai còn phải tổ chức họp báo, bây giờ tôi cần tập trung tinh thần để chiến đấu trận cuối cùng. Chờ chuyện này xong xuôi, chúng ta gặp mặt nói chuyện đi. Chờ chuyện này xong xuôi thì cô cũng rơi vào cái hố của Lục Đình Tiêu rồi, khó lòng cất cánh thoát ra nổi. Không đúng, hiện tại cô đã ở đáy hố rồi. Cho dù biết thì có ích lợi gì, anh cũng chẳng thay đổi được gì. Còn có, tôi đâu chỉ quan tâm tới em đâu. Anh có quyền gì mà khinh bỉ cách làm của Lục Đình Tiêu, ngay cả anh cũng lựa chọn phương thức tương tự mà. Trong lòng Giang Mục Dã bỗng nổi lên một cảm giác bất lực sâu đậm, bà làm việc đi, lần sau gặp. Ừ, bi. Ninh Tịch cúp điện thoại, sức lực cả người đột nhiên như bị hút hết vậy, vô lực ngã người lên giường, vẻ mặt ngơ ngác, ánh mắt không tiêu cự nhìn lên trần nhà. Cho tới bây giờ cô vẫn đang chìm đắm trong cái câu, cậu ấy hôn câu ngay trước mặt tôi. Chắc là bởi vì Ninh Tịch làm diễn viên nên năng lực tưởng tượng tương đối mạnh, trong đầu cô cơ hồ có thể dựng lên cảnh đó một cách hoàn hảo. Tim đập có chút nhanh. Ninh Tịch cầm lấy di động. Gửi nhanh cho Lục Đình Kiêu một tin nhắn. Ông chủ, tôi muốn ôn lại tài liệu chuẩn bị cho buổi họp báo. Tối không cần gọi tôi ăn cơm, tôi gặm ít trái cây là được rồi. Tối qua ăn quá nhiều thịt vừa vặn giảm cân luôn, cố gắng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Chắc anh cũng không nhìn ra đâu nhỉ. Rõ ràng chuyện mà cô giỏi nhất chính là diễn kịch, nhưng ở trước mặt Lục Đình Kiêu cô lại hoàn toàn mất tự tin. Phòng khách dưới lầu. Lục Đình Tiêu xem xong liền nâng mắt nhìn về phía phòng của Ninh Tịch. Lục Cảnh Lễ liếc mắt nhìn tin nhắn thật nhanh sau đó thất vọng nói, thật là. Tối nay chị dâu không nấu cơm à? Phí công mong đợi. Thật đau lòng. Nói xong thì con mắt đảo đảo khoác tay lên vai anh trai, chân thành nói, thằng nhóc Giang Mục Dã hình như bị bức tới nóng ruột nóng gan rồi mới chơi ác như thế. Chương 200, trúng đạn. Lục Đình Tiêu thu ánh mắt lại. Sắc mặt lúc này giống như cơn gió nhẹ thoảng qua mặt hồ, tuy có hơi rung động nhưng yên tĩnh lại rất nhanh. Anh biết sớm muộn gì ngày này cũng sẽ đến, cũng luôn chờ đợi cái ngày này. Khoảng thời gian này, mặc dù cứ như đang bước đi trên lớp băng mỏng nhưng cuối cùng cũng vẫn bình an vượt qua, hôm nay nhất định cũng thế. Việc tiếp theo anh phải làm chỉ có thể là đợi. Nhìn vẻ mặt của anh trai, Lục Cảnh Lễ không khỏi buồn rầu hộ anh. Anh trai của anh dùng sự nhẫn nhịn cả cuộc đời này đặt hết lên một người, nhỡ đâu kết quả lại không như ý muốn thì sao? Anh thật không dám tưởng tượng nửa đời sau của anh trai mình sẽ như thế nào nữa. Từ sau khi gặp được Ninh Tịch, anh trai thật sự thay đổi không ít, nói là lột sắc cũng không sai, thật không muốn anh trai lại trở về bộ dạng như trước kia hoặc biến thành bộ dạng đáng sợ hơn. Quyết định ngày mai sẽ đi chùa, thay anh trai cầu nguyện, nhất định phải quỳ lâu một chút. Tiếp tục nói đến Ninh Tịch, cô nói muốn ôn tài liệu nhưng hiện tại đã nằm lì trên giường ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Trong đầu không suy nghĩ bất cứ cái gì, hoàn toàn trống trơn. Mỗi khi cô gặp chuyện gì khó giải quyết thì sẽ dùng cách này để giảm bớt áp lực. Khi mọi phương pháp cũng không giải quyết được vấn đề thì cô cũng chỉ có thể lựa chọn một vài biện pháp tương đối cực đoan. Nhìn đồng hồ treo trên tường sắp chỉ tới 10 giờ, lúc này Ninh Tịch mới bỏ dậy, dùng một tiếng đọc thuộc hết tất cả đống tài liệu Lâm Chi Chi đưa cho cô. Cô vốn đã có thói quen đọc kịch bản, thế nên cũng chuyện này cũng không có gì là khó. Lúc này cô mới phát hiện, bánh bao nhỏ không đến tìm cô, chắc là Lục Đỉnh Kiêu đã dặn nhóc cô có việc bận. Học thuộc tài liệu xong, Ninh Tịch chuẩn bị đi xem bánh bao nhỏ một chút. Đi tới phòng của bánh bao nhỏ, Ninh Tịch nghĩ chắc là thằng bé đã ngủ rồi vì vậy nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Kết quả vừa mới mở ra một khe nhỏ đã thấy ánh sáng ấm áp của đèn ngủ truyền tới. Cô thấy bánh bao nhỏ đang ngồi dựa lên đầu giường, chuyên tâm chơi một khối Rubik. Lục Đình Kiêu ngồi ở mép giường trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bây giờ đã là 10h54, còn 6 phút nữa là 11h rồi. Lục Đình Kiêu nói. Ý nói bóng gió là, đã trễ lắm rồi, nhóc nên đi ngủ. Bánh bao nhỏ làm bộ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục vùi đầu xoay khối Rubik, không tới mấy giây đã xoay xong, mỗi mặt là một màu, sau đó lại xoay loạn lên rồi ngồi làm lại, lặp đi lặp lại như vậy không biết mệt mỏi. Lục Đình Kiêu cầm quyển truyện thiếu nhi có vẽ một con thỏ với một con sói ở trên đầu giường do Ninh Tịch mua xuống vẻ mặt không thay đổi nói, muốn nghe phần nào. Bánh bao nhỏ rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhưng ánh mắt lại ngập tràn khinh bỉ. Lục Đình Kiêu nhéo mi tâm một cái đổi sang quyển Quân Vương. Quân Vương là một cuốn sách bàn về khoa học chính trị của nhà ngoại giao, nhà sử học, nhà triết học chính trị người Ý tên Nì Ỉ Con Nuôi Mẹ Chìa Ả Vèo Ly. Bánh bao nhỏ lập tức khinh thường. Lục Đình Kiêu lại đổi một cuốn khác Lược Sử Thời Gian. Lược Sử Thời Dần là một cuốn sách khoa học phổ thông được viết bởi Sở Tí Phần Vê Đút Hạ Kỳnh. Bánh bao nhỏ không chút hứng thú. Lục Đình Kiêu cuối cùng cũng bỏ cuộc, nhìn đồng hồ đeo tay, vẻ mặt bắt đầu trở nên âm trầm, đã 11h. Mắt thấy Lục Đình Kiêu dường như sắp nổi giận, Ninh Tịch vội vàng ho nhẹ một tiếng, gõ cửa một cái, bảo bối của cô chưa ngủ à? Vừa dứt lời, bánh bao nhỏ lập tức ném khối Rubik trong tay chạy tới, cực kỳ thuần thục ôm lấy bắp chân của cô, đầu nhỏ ngước lên, hai mắt thật to chớp chớp phóng điện với cô. Ninh Tịch che ngực, tỏ vẻ cô đã trúng đạn rồi.